Đạo tràng Tịnh Tông Hội Việt Nam chùa Khai Nguyên xin trân trọng giới thiệu Pháp thoại ngày 2 Pháp hội Trung Phong Tam Thời Hề Niệm ngày 16 tháng 11 năm Mậu Tuất tại Đạo tràng Tịnh Tông Hội Việt Nam chùa Khai Nguyên. Chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.
A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay là ngày thứ hai trong ba ngày tổ chức pháp hội Trung Phong Tam Thể Niệm Hộ Quốc Tức Tai Nguyện Cầu Âm Siêu Dương Khánh Phật Pháp Hưng Long. Hôm nay trong buổi pháp thoại, chúng ta học và nghiên cứu vào bài khai thị số 7. Hôm qua chúng ta đã học về bài khai thị số 6. Hôm nay chúng ta nghiên cứu vào bài khai thị số 7. Trong 15 bài khai thị của Quốc sư Trung Phong, chúng ta sẽ thấy được những cái lời khai thị rất là thống thiết, rất là chân tình của một vị thiền sư đã đại triệt đại ngộ. Và sau khi đại triệt đại ngộ, ngài lại đi xiển dương tông phong tịnh độ và khuyên mọi người niệm Phật để cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, thoát ly sinh tử chúng khổ ngay trong một đời. Bài khai thị số 7 này, chúng ta thấy ở trong văn phong thì ngài dạy như thế này: trước sau sám hối phát nguyện đã xong. Tức là sau khi xong bài khai thị số 6 ngày hôm qua thì chúng ta thấy có bài gì? Bài sám hối. Bài sám hối thì lần trước chúng ta học rồi, cho nên thầy không giảng lại bài sám hối nữa mà sẽ giảng vào bài khai thị số 7 luôn. Cho nên ở đây mới nói là trước sau sám hối phát nguyện đã xong. Tức là cái phần sám hối phát nguyện đã xong rồi. Bây giờ thì ngài mới bảo gì? Chư vị thần linh hãy nên tự biết. Hôm qua chúng ta học cái chư vị thần linh ở đây là trên, thì từ chư vị Bồ Tát nhất, các vị Bồ Tát nhất sinh bổ xứ. Ở dưới thì nhấn đến địa ngục A Tỳ, tức là những chúng sinh, những tội nhân đang chịu khổ trong A Tỳ địa ngục. Ở đây là tôi nói gì? Trên cao nhất là nhất sinh bổ xứ Bồ Tát, dưới là đến A Tỳ địa ngục, tức là gì? Tất tất các loại gì? Chúng sinh. Chứ thần linh ở đây không phải chỉ gọi các vị thần sơn thần, địa thần, thổ thần, thủy thần, mộc thần, giang thần, hải thần, vân vân đó. Không phải là chỉ gọi mình các vị thần đó, mà chỉ chung cho tất cả. Trên thì là vị chư vị Bồ Tát nhất sinh bổ tứ, như Di Lặc, như là Quán Âm, vân vân. Dưới thì nhẫn đến những chúng sinh đang chịu khổ trong A Tỳ địa ngục, nghe lời sám hối, nghe sáu bài khai thị về trước văn kinh và sáu bài khai thị về trước, cũng như là những lời sám hối những lời tán thán cúng dường Phật bảo rồi, vân vân rồi, có nghĩa là hết cái thời thứ nhất rồi đó. Bây giờ mọi người sau khi đã nghe được hết cái phần từ nghi lễ pháp hội thời đệ nhất rồi, đến nay thì phải giác ngộ được một chút, phải tự biết cái gì, phải tự biết rằng là gì, hành trì tịnh độ, tức là đã làm theo hết thảy lời dạy của chư Phật vậy. Chúng ta thấy ngài dạy là hành trì tịnh độ, tức là tu tập theo pháp môn tịnh độ đó, tức là phát cái đại bồ đề tâm tín nguyện và hạnh đó, tin tức là tin Phật, tin lời Phật Thích Ca dạy ở trong kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ và các kinh nói về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là có thật, tin thế giới ấy có Đức Phật A Di Đà là có thật, cũng giống như tin vào gì có Đức Phật Thích Ca thế giới Sa Bà chúng ta này là có thật, vân vân. Đó, đó gọi là tin gì? Tin lời Phật dạy, tin có Tây Phương Cực Lạc thế giới, tin có A Di Đà Phật, tin có thế giới trang nghiêm thanh tịnh như thế như thế. Và điều nữa là tin gì? Tin mình là người niệm Phật chắc chắn sẽ gì? Sẽ có phần vãng sinh. Đó là tin. Và nguyện, sau khi tin rồi chúng ta phải phát nguyện để cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Tin có Tây Phương Cực Lạc thế giới, tin mình là người niệm Phật sẽ được vãng sinh, đó gọi là tin. Nguyện tức là gì? Phát nguyện để sau khi xả bỏ báo thân này, chúng ta nguyện được Đức Phật A Di Đà tiếp rước thần thức của chúng ta vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đó là gì? Phát nguyện đi về. Hạnh, hạnh tức là gì? Là làm bỏ tất cả các việc ác, làm tất cả các việc thiện, một lòng chuyên tâm niệm Phật để cầu sinh Tây Phương. Các việc thiện đó tức là bố thí, cúng dường, phóng sinh, tu phúc, làm chùa, tô tượng, đúc chuông, hộ trì Phật Pháp, vân vân. Tất cả những cái việc thiện ở trên thế gian này, việc thiện thế gian chúng ta cũng gì? Nhất tâm làm. Việc thiện xuất thế gian chúng ta cũng gì? Cũng cố gắng để nỗ lực để làm. Đó thì gọi là làm tất cả các việc thiện, bỏ tất cả các việc ác. Đó chính gọi là hạnh. Hạnh hay còn gọi là hành. Chứ hạnh ở trong nhà Phật chúng ta đọc là hạnh, nhưng mà chúng ta dịch sang hiểu sang tiếng Việt chúng ta có nghĩa là hành. Hành có nghĩa là thực hành. Thực hành bỏ các việc ác, thực hành làm các việc thiện, thực hành nghiên cứu tam tạng thánh điển của Phật, thực hành nghiêm trì giới luật, thực hành là tu tập thiền định, thực hành là tôi luyện rèn luyện trí tuệ, và thực hành là gì? Nhất tâm niệm Phật để cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, vân vân. Đó gọi là tín, nguyện, hạnh, ba môn, ba điều tư lương mà một hành giả tu tịnh độ thì không thể thiếu. Cho nên ở đây tổ mới dạy chúng ta gì? Hành trì tịnh độ, tức là đã làm theo hết thảy những lời dạy của chư Phật vậy. Nói như vậy thì có người lại nói rằng ở trong nhà Phật nghe nói thì có 84,000 pháp môn. Pháp môn tu tịnh độ cũng chỉ là một trong 84,000 pháp môn đấy thôi. Tại sao mà các thầy lại nói là lại giảng là hành trì có một pháp môn mà đã làm theo hết thảy những lời của chư Phật rồi á? Nói như vậy thì có phải là thiên vị về pháp môn tịnh độ không? Nói như vậy có phải là coi thường các pháp môn tu khác không? Vân vân và vân vân. Xin thưa các quý vị, không phải là các tổ của tịnh độ hay là các tổ triển dương về tịnh độ nói như vậy, và cụ thể là ngài Trung Phong Quốc Sư này nói như vậy là coi thường các pháp môn khác đâu. Mà ở đây ý của các tổ nói rằng là gì? Chỉ cần tu tập theo pháp môn tịnh độ được vãng sinh về Tây phương cực lạc thế giới. Khi được vãng sinh rồi á, về đó từ hoa sen mà hóa sinh ra, hoa nở liền thấy Phật, ngộ pháp vô sinh, chứng lên hàng bất thoái chuyển và tu tập cho đến một đời nữa là thành Phật, không bao giờ bị thoái chuyển ở trong đạo vô thượng bồ đề nữa. Cho nên ở đây nói rằng quan trọng, ý của các tổ là gì? Quan trọng là cái đích đến. Cái đích đến đó là gì? Cái đích đến đó là gì? Một đời thành Phật. Nếu ở lại thế gian này, chúng ta không biết rằng còn trầm luân khổ hải bao nhiêu đời kiếp nữa. Có phúc thì lên trời, mà hưởng hết phúc thì lại xuống nhân gian, mà hưởng hết nữa thì ba đường ác đạo cánh cửa tự mở ra và chúng ta thì chui vào đó còn nhanh hơn là mũi tên bắn. Cho nên nếu mà chúng ta tu tập theo các pháp môn tự lợi khác ở trong nhà Phật, chúng ta biết nhà Phật có các pháp môn tự lợi lợi tha, có pháp môn vừa tự lợi vừa lợi tha. Ví dụ pháp môn tịnh độ của chúng ta thì vừa tự lợi vừa lợi tha. Chúng ta niệm Phật cầu sinh Tây phương cực lạc thế giới, vì sao lại gọi là vừa tự lợi vừa lợi tha? Các cụ ngày xưa chúng ta hay nói gì? Người muốn cứu người chết đuối ở ngoài sông sâu, ngoài biển cả, thì cái điều trước tiên cái người đó phải có sức mạnh, phải có kinh nghiệm, hay nói nôm na là phải biết bơi thì mới có thể cứu được người đang sắp chết đuối. Chúng ta không có biết bơi, không có kinh nghiệm, không có sức khỏe, chúng ta chắc chắn sẽ không thể gì, không thể cứu được người đang sắp chết đuối. Cho nên ở đây ý của các tổ giảng giải lời của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật của chúng ta, muốn chúng ta tự do tự tại trong sinh tử, có thể làm thầy được tất cả chúng sinh trong một đời, không có con đường nào tắt hơn, gần hơn và dễ thành tựu hơn. Đó là phương pháp cầu sinh tịnh độ, gặp Phật, nghe pháp, chứng quả vô sinh, nhập bất thoái chuyển, sau đó mới gì? Mới hội nhập Sa Bà. Hội nhập Sa Bà tức là quay lại, quay lại cõi Sa Bà này để cứu độ chúng sinh. Không chỉ quay lại một mình cõi Sa Bà, mà có thể lúc đó phân thân vô số biến khắp mười phương, tùy theo cái căn tính của chúng sinh mà thị hiện để các thân hình để độ sinh, tùy theo căn tính của chúng sinh để thị hiện các thân hình để phổ độ chúng sinh. Đó, cho nên ở đây chúng ta thấy nói là tu hành trì theo pháp môn tịnh độ, tức là gì? Là làm theo hết thảy những lời dạy của chư Phật vậy. Mục đích xuất thế của mười phương chư Phật như trong kinh Pháp Hoa đã nói là gì? Đó là khai thị ngộ nhập Phật chi kiến cho tất cả chúng sinh. Chúng ta thấy mục đích xuất hiện ở trên đời của mười phương chư Phật đó chính là khai thị ngộ nhập Phật chi kiến cho tất cả chúng sinh. Cho nên ở đây chúng ta thấy cái đích cuối cùng đó là gì? Cái đích được thành Phật, đích phổ độ chúng sinh. Vì vậy mà con đường 84,000 con đường tu đó, pháp môn tu đó, thì pháp nào cũng có hay của pháp ấy. Mỗi pháp có cái gì? Cái đường đi riêng. Giống như vào trong nội đô, thủ đô Hà Nội của chúng ta, đi từ phía Tây cũng đến được, thì phía Đông cũng đến được, phía Nam đến được, phía Bắc đến được, Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc đều đến được. Thậm chí là đi từ trên trời xuống cũng gì? Cũng đến được. Các vị biết đi từ trời xuống là đi bằng con đường nào không? Đi đường nào? Đi máy bay. Ngày xưa thì không đi trên trời được, nhưng bây giờ thì đi từ trên trời cũng xuống được. Nhưng mà vào ở đó thì phải đi một chuyến taxi nữa, taxi xuống chuyến gì, chuyến ô tô nữa, vân vân ạ, mới vào được trong nội đô. Từ nước Mỹ, từ Canada, từ Pháp, từ Úc, từ Nga, từ Trung Quốc, từ Thái Lan, vân vân, họ đi từ trên trời đều có thể vào Hà Nội chúng ta được. Cho nên ở đây chúng ta thấy các con đường thì bằng nhiều ngã, nhiều con đường dẫn tới được thủ đô, nhưng con đường nào thẳng tắt nhất, nhanh nhất, đi từ chúng ta đấy, con đường nào thẳng tắt nhất nhỉ, con đường xa nhất mà thẳng tắt nhất, nhanh nhất là con đường nào, các vị biết không? Từ phía Tây vào hay phía Đông vào, phía Nam hay phía Bắc vào, Đông Nam, Tây Nam, Tây Bắc hay Đông Bắc vào, các vị biết không? Các con đường có rất nhiều, nhưng một con đường á nhanh nhất đó chính là con đường đi bằng con đường gì, từ gì nhỉ, từ trên trời gì thì xuống, đó là con đường nhanh nhất. Từ thành phố Hồ Chí Minh ra đây đi theo trục đường Bắc Nam, trục đường chính á, quốc lộ chính của chúng ta đó, từ thành phố Hồ Chí Minh ra đây xuôi chèo mát mái cũng phải mất khoảng bao nhiêu tiếng đồng hồ, mất khoảng bao nhiêu, một ngày một đêm có đến không? Nếu đi ô tô á có đến không? Một ngày một đêm đi ô tô chưa đến đúng không? Đi tàu hỏa là phải mất gì, 2 ngày 1 đêm. Đó. Tàu hỏa thì thường thì họ chỉ dừng có bến bãi mà bến đỗ một chút thôi. Nếu chúng ta thấy các tổ, các ngài sau khi đã chứng ngộ, các ngài đem pháp môn tịnh độ để truyền dạy cho tất cả chúng sinh. Nhưng mà chúng ta biết là không phải ai á cũng có thể nghe một cái là tin được ngay. Vì trong Kinh Di Đà Đức Phật nói thì pháp này là pháp gì? Khó tin. Vì nó quá dễ cho nên chúng ta mới khó tin. Không phải ai cũng có thể đi được. Chúng ta biết rằng á, nếu mà đi, biết rằng đi máy bay từ Pháp, từ Mỹ, từ Canada, từ Anh, từ Úc, từ Thái Lan, Lào, Campuchia vào Việt Nam bằng con đường hàng không là con đường gì ạ? Nhanh nhất. Đúng không? Con đường nhanh nhất. Muốn về thủ đô Hà Nội thì đó là con đường nhanh nhất. Nhưng mà chúng ta biết là có phải là ai cũng có đủ tiền để mua vé máy bay không các quý vị? Có không? Không. Biết rằng đi từ thành phố Hồ Chí Minh, đi từ gì, Cần Thơ, đi từ Nha Trang, đi từ Huế, đi từ Đà Nẵng, đi từ Tây Nguyên ra thủ đô Hà Nội bằng con đường hàng không là con đường nhanh nhất. Nhưng mà không phải ai cũng có đủ tiền để gì? Để mua vé máy bay. Điều quan trọng là cái việc đó. Và cái tiền mua vé máy bay này, ở trong nhà Phật chúng ta nói là nó tượng trưng và nó biểu, lấy cái ví dụ này, nó ví như là phúc đức và nhân duyên đấy. Chúng ta học Kinh A Di Đà chúng ta thấy này, Đức Phật nói rằng này Xá Lợi Phất, chẳng thể dùng một chút thiện căn, phúc đức, nhân duyên mà có thể được sinh sang thế giới gì? Thế giới kia đâu? Thế giới kia đâu tức là thế giới cực lạc. Đó. Cho nên người nghe pháp môn tịnh độ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng dạy và khuyên bảo chúng sinh đau khổ ở trong tam đồ lục đạo nơi cõi Nam Thiền Bộ Châu chúng ta cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, nghe mà phải gì ạ? Phải có đầy đủ thiện căn, phúc đức, nhân duyên mới có thể tin được, mới có thể tu tập theo được và mới có thể được gì? Được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới đó. Còn không đủ thiện căn, phúc đức, nhân duyên, có nghe, có tin, nhưng mà tin thì tin được một vài tháng, một vài ngày, một vài tháng, một vài năm, thậm chí gì 1-20 năm chúng ta vẫn bị gì? Bị thoái tâm, vẫn bị thoái chuyển, gọi là bị thoái thất một cái tâm bồ đề, thoái thất một cái chí nguyện cầu sinh cực lạc. Giống như trong Ấn Quang Đại Sư Văn Sao có kể một cái câu chuyện, ngày xưa có một vị thiền sư sau khi cũng ngộ nhập được cái tông chỉ của thiền, Ngài cũng nói rằng cũng muốn sang tu tịnh độ, cũng muốn kiêm tu tịnh độ, nhưng mà không phát nguyện vãng sinh. Có niệm Phật A Di Đà hàng ngày, nhưng mà không phát nguyện vãng sinh. Và thậm chí vị thiền sư ấy đi đâu còn mang theo một cái pho tượng A Di Đà, đi bất cứ đâu đều mang theo một pho tượng A Di Đà và nói rằng A Di Đà và ta chính là gì, là một. Giống như trong bài khai thị hôm qua thì tổ nói thì A Di Đà chính là tâm ta, tâm ta chính là A Di Đà Phật đó, tịnh độ là phương này chính là tịnh độ. Đấy là cái ngộ của các vị thiền sư. Thì vị thiền sư đấy cho rằng mình gì, mình đã thực sự triệt ngộ trong nhà thiền rồi, và tâm ta chính là gì, tâm của A Di Đà Phật, A Di Đà Phật chính là tâm ta. Cho nên đó, ngài ấy đi đâu cũng mang theo một pho tượng A Di Đà Phật và thường niệm A Di Đà Phật ở trên gì, ở trên đầu môi chóp lưỡi của ngài, nhưng tuyệt nhiên không phát nguyện vãng sinh. Đó, không phát nguyện vãng sinh. Và ngài chủ trương, các vị thiền sư đó chủ trương rằng cõi này chính là tịnh độ, tịnh độ chính là cõi này. Chúng ta biết ở trong nhà thiền, giác ngộ giáo lý của thiền tông, yếu chỉ của thiền tông chưa hẳn đã là gì, gọi là chứng ngộ quả vị A-la-hán, thậm chí là chưa chắc đã chứng ngộ gì được sơ quả tu đà hoàn, nhị quả tứ đà và tam quả A-na-hán, chứ đừng nói là quả A-la-hán. Ngộ là một phần gì để đưa đến gì, đưa đến sự tu chứng, chứ không phải ngộ một cái là chứng được ngay. Giống như ngộ thì tôi nói với các vị, ngộ giống như chúng ta đang đói, chúng ta nhìn thấy gì, nhìn thấy mâm cơm và đến ngồi trong mâm cơm, ngồi ở trước mâm cơm, nhưng chỉ ngồi trước mâm cơm, mắt nhìn thấy, mũi ngửi thấy, tay chưa cầm đũa cầm thìa để gắp vào bát và để cho miệng để ăn, đã no chưa các quý vị? Tôi hỏi đã no chưa? Chưa no. Nhưng giữa cái gì, cái được ngồi trong cái mâm cơm nhìn thấy, và mâm cỗ ngồi trong cái vị khách được ngồi trong mâm cỗ đó, ngồi trong mâm cỗ rồi chỉ có việc ăn nữa là no. Nó cách nhau còn xa nữa không? Cách nhau còn bao xa? Chỉ có một gì ạ? Một gì? Một sải tay thôi, đúng không? Giữa cái người được mời ăn cơm, được ngồi trong cái mâm cơm mâm cỗ đó rồi, mặc dù bụng đang đói, chỉ có cách gì, cái bụng no chỉ có cách một chút thôi, thời gian thôi, đó là một sải tay đưa vào mâm gắp, đưa lên miệng ăn, nhai tòm tèm và nuốt, dần dần là gì, 15-20-30 phút sau là gì, no bụng. Cái người mà liễu ngộ giống như người đã đến ngồi ở trong mâm cơm rồi, nhưng mà còn đến cái giai đoạn và thực chứng ấy, thì phải gì, có kiêm tu nữa. Liễu ngộ là ngộ về gì, về lý, còn thực chứng ấy, là phải có hành về gì, về sự nữa. Cho nên trong nhà Phật chúng ta gọi là lý sự viên dung, hay là sự lý viên dung, hai cái bổ trợ hỗ tương cho nhau thì mới thực sự là một gì ạ, là một bậc thực tu, thực chứng và thực gì, thực được giải thoát giác ngộ. Cho nên cái vị thiền sư Ngài Ấn Quang nói là gì, đi đâu cũng mang theo tượng Phật A Di Đà, miệng thường niệm A Di Đà Phật, nhưng không, chưa từng một lần phát nguyện cầu sinh Tây Phương thế giới. Và sau khi chết đi, vị thiền sư ấy đọa vào, mình nói là đọa thì không đúng, nhưng gọi là tái sinh lại trở thành một vị gì, một vị đại thần ở trong một triều đại phong kiến Trung Quốc. Cả một đời trì trai giữ giới, tu tập thanh tịnh. Chúng ta thấy sinh vào trở thành, tái sinh trở lại làm người, trở thành một vị đại thần ở trong triều đại phong kiến Trung Quốc. Mà trở thành một vị đại thần, chúng ta thấy không? Chúng ta thấy nếu mà làm một vị quan đi làm chính trị ta đây làm quan, tức là làm chính trị. Mà làm chính trị thì có bon chen không các quý vị? Có không? Ở đây có các vị làm chính trị rồi, phát biểu cho tôi xem làm chính trị có bon chen không? Các cụ ngày xưa nói làm chính trị và thắng thì làm gì nhỉ? Thắng thì làm vua, mà thua thì làm gì? Làm giặc. Hai bên ra chiến trường giáp mặt nhau, bên nào cũng gì ạ? Cũng cầm cờ khởi nghĩa, gọi là gì? Lấy cái lá cờ gọi là chính nghĩa. Bên thường thì bên thắng thì xưng gì? Xưng vương, xưng đế, làm vua. Còn bên thua thì bị coi là gì? Là giặc, là kẻ phản bội, là kẻ gì ạ? Thế này thế khác thế kia vân vân, chúng ta thấy không? Đó, chúng ta thấy thời Tam Quốc diễn nghĩa bên Trung Quốc, Tào Tháo, Lưu Bị và Tôn Quyền, người nào cái khi mà ba nước thành thế chân bạc, nhà Ngô, nhà Ngụy, nhà Thục, thì chúng ta thấy nước nào cũng lấy cái danh nghĩa là gì ạ? Phò vua giúp nước, đúng không? Tào Tháo cũng bảo phò vua giúp nước, Lưu Bị cũng bảo gì là hậu thất hậu duệ của nhà Hán, bảo để muốn gì tiêu diệt Đổng Trác, tiêu diệt Lã Bố, tiêu diệt gì, sau rồi đến là tiêu diệt Tào Tháo để phò vua giúp khôi phục lại giang sơn của nhà Hán. Tôn Quyền, Ngô Tôn Quyền nói là thấy Tào Tháo và Lưu Bị là gì không xứng đáng để phò vua giúp nước, cho nên cúng giấy cúng khởi binh lại đi, là khởi nghĩa. Chúng ta thấy trong ba nước đó thì ngày xưa mà học đọc hoặc là nghe chuyện Tam Quốc diễn nghĩa, chúng ta thấy là thích nhất là ông vua nào các quý vị? Trong ba ông vua đó, Tào Tháo, Lưu Bị và Tôn Quyền, chúng ta thích nhất ông vua nào? Hả? Đương nhiên tất cả chúng ta sẽ đều nói là gì? Thích ông gì? Ông Lưu Bị, vì bên cạnh ông Lưu Bị có rất nhiều các vị gì? Tướng tài, có một vị gì? Một vị quân sư nổi tiếng, tài đức, đó là ai? Gia Cát Lượng. Ngoài ra còn các vị gì? Đại tướng, như là gì? Triệu Tử Long, như là gì? Là Quan Văn Trường, vân vân. Rất nhiều những vị gì? Đại tướng hiền tài. Nhưng sau khi Lưu Bị mất, Khổng Minh mất, Khổng Minh cũng mất, Lưu Bị mất rồi, con của Trương Dực Đức, tức là con của Lưu Bị đó, lên ngôi, không đủ tài đủ đức như cha, và bị nhà gì? Nhà Ngụy tiêu diệt. Tôn Quyền sau khi mất, con của Ngô Tôn Quyền lên thay, cũng không đủ tài đủ đức, cũng bị nhà Ngụy tiêu diệt. Và chúng ta thấy không, Tào Tháo được coi là một kẻ gì ạ? Tiểu nhân, đúng không? Một kẻ tiểu nhân. Nhưng khi thắng gì nhà Ngô và thắng nhà Thục, lên gì xưng đế, con của Tào Tháo lên làm vua. Và đương nhiên con của Tào Tháo lên làm vua rồi thì nhà nào là kẻ phản bội trong ba nhà đó, thì nhà nào là kẻ phản bội các quý vị biết rồi đúng không? Nhà Ngô, nhà Thục trở thành kẻ gì ạ? Phản bội tổ quốc. Còn nhà Ngụy lại là gì? Là vua chính thống. Chúng ta thấy đó, cho nên các cụ ngày xưa nói là thắng làm vua, thua làm giặc ở chỗ đó. Vì vậy ở đây chúng ta thấy một vị thiền sư đã giác ngộ ở trong gì? Tông môn của mình, coi là gì? A Di Đà Phật chính là tâm ta, tâm ta chính là A Di Đà Phật. Cho nên á, ông có niệm Phật, đi đâu có mang theo gì tôn tượng Đức Phật A Di Đà, ông đeo trước ngực, đi đâu ông đeo trước ngực một pho tượng A Di Đà Phật, đeo trước ngực này. Nhưng tuyệt nhiên chưa một lần cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Sau khi xả bỏ báo thân, vì ông chưa chứng được sơ quả Tu Đà Hoàn, cũng chẳng chứng được gì tứ thánh quả A La Hán, vì vậy mà cái chuyện tái sinh trở lại nhân gian là chuyện bình thường. Anh có tu phúc, anh có tu tuệ, nhưng anh chưa được gì, chưa được giải thoát, thì đương nhiên anh tiếp tục tái sinh trở lại nhân gian, hoặc là sinh lên trời. trở lại nhân gian là anh trở thành một vị đại thần. Mà đại thần thì đương nhiên ở trong cái cuộc sống ấy anh sẽ bị cuộc sống xô bồ của xã hội nó lôi kéo, anh sẽ không thể giữ được cái bản tâm thanh tịnh ở kiếp trước anh tu nữa. Ở thế kỷ thứ 10 cuối 16 đầu mới 17, tôi kể đó một hai lần rồi, Việt Nam chúng ta có một vị sư, ngài chính là ngài Huyền Chân Thiền Sư, Thiền Sư Huyền Chân, ở dưới một cái ngôi chùa ngày xưa là Hưng Yên, bây giờ thì nó thuộc về về Hải Dương, nó thuộc về Hải Dương, hai nơi nó giáp nhau. Năm 1520, đây là cái đời của cái vị vua này, sinh ra năm 1520 và mất năm 1550 mấy này. Ở bên trong Trung Quốc có một ông vua tên là Minh Thần Tông, vị vua thứ 13 của triều đại nhà Minh bên Trung Quốc, tên là Minh Thần Tông. Khi sinh ra, ông thế ở trên vai của ông ấy có cái chữ viết bằng son là An Nam Quốc Quang Minh Tự Sa Môn Thích Huyền Chân. Sa Môn Thích Huyền Chân, An Nam Quốc tức là nước Việt Nam chúng ta ngày đó, đó là An Nam mà, An Nam Quốc Quang Minh Tự Sa Môn Thích Huyền Chân, có cái chữ đó, cái chữ bằng son ở trên lưng của đứa trẻ, lưng trên lưng của vị thái tử. Và sau này vị thái tử đó lớn lên làm vua, vị vua thứ 13 triều đại nhà Minh bên Trung Quốc. Cái này ở trong sách An Nam Nhất Thông Chí và Lĩnh Nam Trích Quái đều có gì, có ghi câu chuyện đấy, nói rằng ở Việt Nam chúng ta bấy giờ là vua Lê, thời vua Lê Chúa Trịnh, thời vua Lê và Chúa Trịnh, lúc đó là vua Lê Kính Tông, đời vua đấy là vua Lê Kính Tông của Việt Nam chúng ta. Và Chúa Trịnh lúc đó là Chúa Trịnh Tùng, sau Trịnh Kiểm là Trịnh Tùng, đến Chúa Trịnh Tùng, thời vua Lê Chúa Trịnh, vua Lê Kính Tông và Trịnh Tùng. Năm đấy thì Việt Nam chúng ta sẽ cử một cái vị đi sứ sang nhà Minh. Cái vị đi sứ đó thì đỗ tiến sĩ năm 1604. Vị đi sứ đó đỗ sứ năm 1604. Và sau khi đỗ tiến sĩ đã đi sang bên Trung Quốc, sau khi mà cái nghi thức đi sứ chào hỏi và ngoại giao và đối ngoại xong hết rồi á, thì vua Minh Thần Tông mời cái vị sứ Việt Nam của mình vào để nói chuyện, thì hỏi rằng có biết cái ngôi chùa Quang Minh, ông ở Việt Nam có biết cái chùa Quang Minh ở đâu không? Cái vị sứ của Việt Nam chúng ta bảo rằng tâu bệ hạ là gì? Thần không biết, nhưng về thần sẽ cho người đi hỏi xem thế nào, đi tìm xem. Thế sau thì được vua Minh Thần Tông kể lại cái câu chuyện của mình, có cái gì, cái bớt, tức là cái vết son An Nam Quốc Quang Minh Tự Sa Môn Thích Huyền Chân đó, đã tìm mọi cách để xóa rồi nhưng mà không xóa được. Thế thì cái vị quan của Việt Nam chúng ta, vị đi sứ bảo rằng tôi có nghe, thần có nghe đấy, ở trong nhà Phật có nói là có cái nước gọi là nước Bát Công Đức Thủy, có thể tẩy rửa được những cái gì, những cái vết son ấy, nhưng mà chắc là bệ hạ phải lấy được đúng cái nước giếng của cái ngôi chùa ấy thì mới có thể rửa được. Để nghe như vậy vị vua rất là mừng và liền nói với cái vị sứ giả về, thì thôi nhờ ông để cố gắng để tìm cái chùa Quang Minh, và nếu được thì lấy nước giếng của chùa Quang Minh cho ta. Thì vị vua về, vị sứ về tâu với vua Lê Kính Tông của Việt Nam và Chúa Trịnh Tùng, thì liền là cho người đi tìm, thì tìm ra cái ngôi chùa Quang Minh ở dưới, dưới bây giờ thì gọi là Hải Dương bây giờ, ở dưới tỉnh Hải Dương bây giờ nó giáp với Hưng Yên. Thế tìm được thì đem cái nước giếng ra cho ông ấy, cho ông vua ấy. Thì ông vua ấy sau khi được cái nước giếng nó đem này, đem rửa cùng với nhờ các sư làm lễ cho, bắt đầu rửa cái vết son ấy. Thì rửa đến đâu thì cái vết son ấy gì liền là sạch hết và không còn gì nữa. Chúng ta thấy sau khi mà cái vết son đấy bay hết đi ấy, thì ông vua đó, Minh Thần Tông đã tặng cho cái vị sứ nhà mình là 300 lượng vàng. Và sau khi nhận 300 lượng vàng đó về thì cái vị sứ đó cũng bẩm với vua Lê Kính Tông và chúa Trịnh Tùng. Thì Lê Kính Tông và Trịnh Tùng đều không nhận và đem toàn bộ 300 lượng vàng đó cúng dàng vào cái ngôi chùa Quang Minh ấy để xây dựng và tu sửa chùa cảnh. Chúng ta thấy qua cái câu chuyện đấy được ghi ở trong Lĩnh Nam Trích Quái và A Nan Nhất Thống Chí, rồi cả cái quyển gì nữa thì tôi cũng, quyển gì cũng Nguyễn Trãi, lâu lâu rồi tôi cũng không nhớ cái quyển sách, nhưng mà đấy là những cái quyển sử rất nổi tiếng của Việt Nam chúng ta từ thế kỷ 17 đó. Đó, trong đó chúng ta thấy cả một đời tu tập, cả một đời gì trì trai giữ giới thanh tịnh, nhưng sau khi gì chết đi được làm một vua của một nước lớn, chết đi tái sinh làm người, làm vua của một nước lớn, làm vua rồi á thì chúng ta thấy không, ham mê gì ạ, quyền lực, thậm chí chúng ta có thể nói là ham mê tiểu sắc, đúng không? Mà làm vua ngày xưa thì cái quyền lực nó đi theo gì, nó đi theo về sắc đẹp của các gì, các cô gái đẹp khóc khắp trong thiên hạ, ông muốn lấy cô nào thì bắt cô đấy về làm thê làm thiếp của ông ấy. Nó không như chế độ bây giờ thì kể cả tổng thống hay thủ tướng vẫn là một vợ một gì, một chồng. Nhưng ngày xưa thì ông vua có thể gì hàng nghìn gì ạ, nghìn người thiếp, nghìn cung tần mỹ nữ, vân vân, thậm chí còn hàng gì hàng vạn nữa cơ. Đó, thế phong kiến ngày xưa như vậy. Mà sau khi chúng ta thấy ông ấy ở trên cái ngôi cao quyền lực, thì những người con gái đẹp hầu hạ bên cạnh ông vua ấy rồi, và ăn uống thì gì ạ, ngày xưa vua ăn thì phải ít nhất cũng phải gì, trăm mâm của vua cũng phải ít nhất phải trăm gì, trăm món ăn, mà toàn món sơn hào hải vị, những món gì, những món ngon lạ hiếm có khó tìm ở trên đời thì đều đem dâng vua. Cho nên chúng ta thấy sau khi mà hưởng thụ cái gì, cái vật dục, cái vật dục của thế gian nó nhiều quá như thế rồi, ông ấy thì còn một chút cái kỷ niệm đời trước là một vị tu sĩ, một vị cao tăng ở chùa Quang Minh, cũng muốn gì, muốn xóa gì, xóa nốt. Cho nên mới nói là đấy, đấy là những cái câu chuyện chúng ta thấy là tu hành ngộ đạo mà chưa giải thoát thì vẫn bị tái sinh lại thế gian như thường. Cho nên ở đây tổ mới dạy chúng ta là tu theo pháp môn tịnh độ, một đời vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc, chứng nhập cái quả vị gì bất thoái chuyển, một đời thành Phật gọi là nhất sinh bổ xứ, một đời nữa thành Phật rồi, đó chính là mới là những cái người làm theo hết thảy những lời dạy của chư Phật. Vì mục đích xuất hiện của chư Phật ở trong kinh Pháp Hoa nói là gì, mục đích duy nhất đó là khai thị ngộ nhập Phật chi kiến cho tất cả chúng sinh đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy tổ dạy như vậy, tôi giải thích và phải mở rộng nó như thế để chúng ta hiểu và để chúng ta thì không thấy nghi ngờ lời Phật và ý tổ, không thấy nghi ngờ lời Phật và ý tổ, chứ không phải là nói như vậy là coi thường các pháp môn khác, đề cao tịnh độ quá đà đâu, mà đây chính là để nhìn về cái phương diện gì, đó chính là phương diện tán sinh một đời, thành Phật một đời và độ cho vô lượng chúng sinh. Hay nói cách khác là gì? Theo cái cách tu tịnh độ Hòa Thượng Tịnh Không nói, khi chúng ta chưa thành tựu thì chúng ta chưa thực sự làm thầy của chúng sinh được, tức là chưa thành tựu được cái đạo hạnh, chưa thành tựu được cái giới đức, chưa thành tựu được sự giải thoát thì chúng ta chưa thực sự làm thầy chúng sinh được. Mà chỉ khi nào chúng ta thành tựu được đạo hạnh, giới đức và sự giải thoát thì chúng ta mới thực sự làm thầy của chúng sinh. Cho nên Hòa Thượng trong Tịnh Độ Đại Kinh Giải, Hòa Thượng có nói gì? Ở thế giới này ta gọi là gì ạ? Phương tiện học đạo, phương tiện hành đạo, phương tiện tu đạo. Còn về Tây Phương Cực Lạc thế giới, chúng ta mới thực sự là hành đạo, thực sự học đạo, thực sự tu đạo và thực sự là giải thoát ở trong đạo. Đó, chúng ta thấy một vị, một bậc minh sư, một bậc long tượng ở trong tông môn Phật giáo thế giới bây giờ mà ngài còn gì, còn nói như vậy thì chúng ta bây giờ không tin vào lời dạy của các bậc gì long tượng ở trong tông môn như vậy thì tin vào những cái lời gọi là sàm ngôn nghịch ngữ của một cái số người mà chưa chứng đã tự cho mình lấy chứng, chưa đắc đã gì tự cho mình đã đắc, và đặt ngang hàng của mình với các vị gì, thậm chí còn vượt các vị tổ sư, các bậc cổ đức đã gì đã thân chứng ngày xưa. Đó thì thật là uổng phí một đời học đạo của chúng ta. Đó, cho nên là ở đây tổ dạy, vì sao mà chúng ta tổ dạy như vậy? Vì các tổ đấy sau khi đại triệt đại ngộ đã thân chứng các pháp giải thoát, nội tâm đã hoàn toàn thanh tịnh rồi, muốn lợi lạc quần sinh, cho nên ngài trung phong quốc sư, gọi là cổ Phật tái lai đó, các ngài mới dạy những cái lời tha thiết như vậy, hành trì pháp môn tịnh độ, tức là làm theo hết thảy những lời dạy của chư Phật vậy. Đó, đấy chỉ là một câu gì, một câu nói của ngài mà chúng tôi giải thích từ tân 8 giờ cho đến bây giờ. Tất nhiên trừ thời gian mấy phút thì sửa loa đài đi. Rồi tiếp, ngài dạy tiếp: nay nương vào Đức Phật A Di Đà, ngài đã phát ra 48 đại từ đại bi nguyện lực rộng sâu, tiếp dẫn hết thảy chúng sinh khắp trong 10 phương thế giới. Thế ai đầy đủ tín tâm đều được vãng sinh. Đó, qua đây chúng ta thấy ngài dạy liền: nay chúng ta nương vào Đức Phật A Di Đà, ngài đã phát ra 48 đại từ đại bi nguyện lực rộng sâu, tiếp dẫn hết thảy chúng sinh khắp trong 10 phương thế giới. Chúng ta đã đọc kinh Vô Lượng Thọ chưa? Đọc chưa? Các Phật tử đi tu lâu năm là Phật tử thuần thành lâu năm tu tịnh độ rồi thì chúng ta chắc chắn chúng ta gì ít nhất ít nhiều cũng đọc qua gì kinh Vô Lượng Thọ rồi, thì chúng ta sẽ thấy trong kinh Vô Lượng Thọ có kể về cái tiền kiếp của Đức Phật A Di Đà của chúng ta. Cái tiền kiếp ấy ngài đang hành Bồ Tát đạo thì có tên là gì nhỉ? Tên là gì Tạng ấy nhỉ? Tên là gì? Pháp Tạng Tỳ Khiêu. Pháp Tạng Tỳ Khiêu Bồ Tát. Tỳ Khiêu nhưng mà là Tỳ Khiêu gì? Pháp Đại Bồ Đề Tâm, gọi là Tỳ Khiêu Bồ Tát. Hay bây giờ chúng ta nghe thấy từ gì? Tỳ Khiêu Bồ Tát Giới. Như chúng tôi này, hay là như các bậc ni trưởng, ni sư, hòa thượng, thượng tọa của Phật giáo Việt Nam chúng ta bây giờ, các ngài lớn lớn đó, thì thường thường ngày xưa sau khi thọ giới tỷ khiêu một thời gian, tức là lên đại đức đó, thì thường là thọ thêm một cái giới nữa gọi là giới Bồ Tát xuất gia, gồm 10 giới trọng và 48 giới khinh. Ngoài hành trì tu tập 250 giới của tỷ khiêu, còn thêm 10 giới trọng và 48 giới khinh của Bồ Tát. Giới của Bồ Tát đó, thì giới nào cũng hướng tới gì? Hướng tới lợi lạc quần sinh, tự lợi và lợi tha viên mãn, gọi là gì? Gọi là Bồ Tát. Vì Bồ Tát đó, hai cái từ này trong tiếng Phạm nó dịch là gì? Bodhisattva, dịch là Bồ Đề Tát Đoả. Chứ Bồ Tát hiểu theo từ Việt Nam chúng ta gì? Có nghĩa là giác ngộ cho chúng sinh thì gọi là Bồ Tát. Từ tiếng Hán gọi là Bồ Tát, gọi là giác hữu tình. Giác hữu tình. Tiếng Việt Nam chúng ta đem cái sự học hỏi, sự hiểu biết về Phật Pháp, về kinh nghiệm tu tập của mình để giáo hóa cho chúng sinh, đó gọi là Bồ Tát. Đem cái sự tu tập và chứng ngộ của mình để dẫn dắt chúng sinh cùng được tu tập và cùng được chứng ngộ giải thoát, đó chính là gì? Giác hữu tình. Cho nên từ Bồ Tát chính là gì? Giác ngộ cho chúng sinh, đem sự giải thoát giác ngộ của mình tu tập được để giải thoát giác ngộ cho chúng sinh, hướng cho họ cùng tu tập cùng được giải thoát giác ngộ, đó gọi là Bồ Tát. Cho nên á, những người mà thọ Bồ Tát giới, ở đây tôi đang nói là Bồ Tát giới xuất gia đó, thì mới thấy được rằng vì sao phát tạng tỷ khiêu lại gọi là gì? Tỷ khiêu Bồ Tát giới. Bây giờ các sư bây giờ tu theo Bắc Tông của Việt Nam chúng ta, thường sau khi thọ tỷ khiêu một thời gian cũng thọ Bồ Tát giới, gọi là tỷ khiêu Bồ Tát giới. Giới tỷ khiêu á, là thiên về tự lợi. Tự lợi tức là sao ạ? Là phải nghiêm trì giới luật cho bản thân, đi đứng nằm ngồi phải đầy đủ tám vạn oai nghi. Cuộc sống hàng ngày chúng ta phải gì? Phải đầy đủ oai nghi chuẩn mực, là một vị tỷ khiêu, một vị đệ tử xuất gia của Đức Phật, là bậc thầy mô phạm cho gì? Cho trời người nói theo, vân vân. Thế sau khi tu tập gì? Hành trì oai nghi phép tắc giới luật đầy đủ viên mãn cho bản thân rồi, thì hướng tới cái giới cao hơn, đó là đem lợi lạc quần sinh, đó chính là gì? Thọ Bồ Tát giới xuất gia, 10 giới trọng và 48 giới khinh của Bồ Tát giới xuất gia. Mà trong kinh Phạm Võng, Đức Tỳ Lô Giá Na đã gì? Đã giảng dạy, đã truyền giảng, đã giảng dạy cho các vị gì? Các vị muốn phát đại Bồ Đề Tâm, muốn hành Bồ Tát Đạo, muốn lợi lạc chúng sinh, và muốn gì? Muốn mình và chúng sinh đều được thành Phật. Đó đức chính là Đức Tỳ Lô Giá Na, ngài giảng Phạm Võng giới kinh ấy, gọi là kinh Phạm Võng, hay còn gọi là Phạm Võng giới kinh. Vì cái điều đó gọi là kinh cũng đúng, mà gọi là gì? Giới cũng đúng. Nếu nhìn về luật á, thì nhìn về luật tạng á, thì kinh Phạm Võng chính là gì? Là giới. Còn nhìn về gì? Về giáo tạng á, thì kinh Phạm Võng chính là một bộ kinh Đức Phật gì? Dạy những kinh nghiệm, dạy những cái đường lối tu tập hành trì cho những vị gì? Muốn phát đại Bồ Tâm, muốn hành Bồ Tát Đạo và muốn gì? Quảng độ chúng sinh. Cho nên gọi là kinh cũng được, gọi là giới cũng được, nhiếp về kinh cũng được, nhiếp về giới cũng được. Đấy là những cái bộ kinh, những bộ giới luật, có thể nói là dành cho những bậc, mình gọi nôm na những bậc đại nhân. Đại nhân ở đây không phải là cái người to người béo đấy nha, mà đại nhân tức là người có ý chí gì ấy? Ý chí lớn, nguyện lực rộng sâu, có ý chí là gì? Kiên cường sắt đá, thậm chí là gì? Tu tập vì lợi ích chúng sinh, tổn hại thân mình để cứu gì? Cứu chúng sinh. Vì đó cũng gì? Cũng sẵn sàng. Đó gọi là gì? Ý chí lớn, nguyện lực lớn, vân vân. Đó. Cho nên ở đây chúng tôi mới nói là phát tạng tỷ khiêu Bồ Tát. Trong kinh Vô Lượng Thọ, đối trước Đức Thế Tôn và phát nguyện Đức Thế Tôn, tức là Đức Phật lúc bấy giờ, để phát nguyện là ra 48 đại nguyện. Trong 48 đại nguyện chúng ta tụng kinh, nếu mà cái bộ kinh mà Tịnh Độ Đại Kinh giải mà Hòa Thượng đang giảng giải, Hòa Thượng Tịnh Không đang giảng giải trên cái bộ kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác đó, mà do Hòa Thượng Thích Đức Niệm ở Việt Nam chúng ta dịch đó, và chùa Tu Viện Quan Âm của Thượng Tọa Giác Nhàn, Thầy Giác Nhàn đang truyền đó, thì cái bộ kinh đó là cái bộ kinh mà do cư sĩ, do một vị cư sĩ hội tập lại. Vị cư sĩ này là thầy của ngài Lý Bình Nam, cư sĩ gì tự nhiên đang ở đây, nhất thời tự nhiên lại quên, cư sĩ gì nhỉ? Có ai nhớ không? Cư sĩ gì? Nói to lên xem nào. Đang nghe thấy cái gì? Cơ sĩ gì? Cơ sĩ gì? Hoàng Điện Tổ á? Hạ Liên Cư. Cơ sĩ Hạ Liên Cư đúng không? Cư sĩ Hạ Liên Cư là học trò của Ấn Quang Đại Sư, tức là học trò tại gia đó. Giống như này, ví dụ như này, đây tôi ví dụ nha, tôi không dám so sánh nha. Ví dụ như tôi giảng như thế này, các vị ở dưới theo quy y và theo học nhiều năm, sau này thì có thể đem giảng cái pháp môn này chẳng hạn đó. Thì ngày xưa Ấn Quang lên giảng đạo và Hạ Liên Cư cũng thường đến học đạo với ngài Ấn Quang. Cho nên sau này Hạ Liên Cư được gọi là gì? Học trò của Ấn Tổ. Còn Hạ Liên Cư thì có dạy được người học trò cũng gọi là xuất sắc, đó chính là Lý Bình Nam. Cư sĩ Lý Bình Nam lại dạy các học trò, thì trong đó có một học trò rất xuất sắc, đó chính là Hòa Thượng gì? Hòa Thượng Tịnh Không. Cư sĩ Hạ Liên Cư đem hội tập năm bộ dịch từ tiếng Phạn sang tiếng Trung Quốc kinh Vô Lượng Thọ để hội tập lại thành cái bộ kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác đó. Nhưng mà truyền bá không được, không truyền bá được sâu rộng ở Trung Quốc. Truyền cho đệ tử của mình, học trò của mình là ngài Lý Bình Nam, và dặn thì nhân duyên đến thì truyền. Nhưng mà ngài Lý Bình Nam cũng không truyền được bộ kinh ấy. Và trước khi thị tịch, trước khi viên tịch, ngài Lý Bình Nam đưa cái bộ kinh đó cho Hòa Thượng Tịnh Không và dặn rằng á, đây là gì á, là cái tác phẩm của gì, của tổ, của thầy tôi, tức là ngài Hạ Liên Cư đó. Và nếu sau này á, mà ông nếu có gì, có nhân duyên mà truyền được, thì ông cố gắng gì truyền bộ kinh này sâu rộng ở nhân gian. Nhận cái lời di huấn di chúc của sư phụ mình, cho nên sau này chúng ta thấy khoảng độ hơn 20 năm nay, tức là hơn 20 năm về khi mà Hòa Thượng đã tuổi cao rồi đó, thì Hòa Thượng mới bắt đầu gì ạ, chuyên giảng về kinh Phật Thuyết Vô Lượng Thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác ấy, tức là cái bộ kinh mà ngài Hạ Liên Cư hội tập ấy. Vì vậy mà chúng ta thấy cái bộ kinh ấy bằng cái uy đức, cái giới đức và uy đức, cái uy tín của Hòa Thượng, cho nên rất 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 nhiều các Phật tử tu theo tịnh độ trên khắp thế giới đọc tụng bộ kinh ấy. Ở Việt Nam chúng ta, ngày xưa chúng tôi cũng đọc bộ kinh ấy khoảng mấy tháng rồi. Nhưng sau này khi mà phát hiện ra giữa cái bản gốc của, khi chúng tôi năm 2012 tôi sang bên Hồng Kông á, thỉnh được cái bộ bản gốc của kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác của Hòa Thượng, của ngài Hạ Liên Cư á, bằng với bản chữ Hán á, về tôi đối chiếu lại cái bản dịch của gì, của Hòa Thượng Thích Đức Niệm ở Việt Nam chúng ta. Tôi không biết phải Hòa Thượng dịch hay không, nhưng mà ở trong cái bản kinh đó ghi là Việt dịch Hòa Thượng Thích Đức Niệm, cho nên tôi cứ nói Hòa Thượng Thích Đức Niệm. Nhưng mà theo tôi nghĩ có khi bản dịch này không phải là của Hòa Thượng Thích Đức Niệm dịch, mà do một vị vài cư sĩ hoặc là một vài vị sư nào đó dịch, nhưng mà nghĩ rằng mình chưa có đủ cái gì giới đức để truyền bộ kinh này, cho nên đến thỉnh thì Hòa Thượng, và Hòa Thượng gì lấy tên của Hòa Thượng để truyền. Tôi nghĩ là có thể thế. Còn các Hòa Thượng ngày xưa, các ngài dịch á, các ngài dịch nó chắc lắm, mà nó sát văn lắm, sát nghĩa lắm. Nhưng mà tôi xem trong cái bản chữ Hán của kinh Đại Thừa Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác, bản chữ Hán của ngài Hạ Liên Cư với cái bản Việt dịch của Hòa Thượng Thích Đức Niệm á, sai lệch nhiều chỗ. Đây không phải là sai đánh máy nhé. Sai đánh máy thì nó chỉ sai gì ạ? Sai chính tả thôi, sai một vài dấu chấm dấu phẩy, sai một vài chữ thôi. Nhưng sai hẳn cả cái gì? Cả một cái đoạn văn kinh, mà cái chủ trương, cái giáo lý, cái đoạn văn kinh đó là cái đoạn quan trọng, một trong những đoạn quan trọng, thì chúng tôi thấy gì? Dịch như vậy là sai. Vì ngày xưa trong 8 năm ngồi trên ghế nhà trường, chúng tôi cũng có gì? Học qua chữ Hán. Tuy không biết nhiều, nhưng mà cũng đủ để dùng những cái gì, cái cơ bản. Cho nên nhìn thấy cái sai đó, và từ ngày đó tôi thì không tụng bộ đấy nữa, và không truyền bộ ấy nữa, không truyền bộ ấy. Vì bộ ấy không phải là cái sai là do ngài cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, mà cái sai là do cái bản dịch Việt văn của chúng ta này đó. mà tôi biết là đệ tử của Hòa Thượng Tịnh Không, là Pháp Sư Ngộ Thông á, ngài cũng đã chỉ ra rất nhiều những cái chỗ bản dịch sai của cái bản dịch của Hòa Thượng Thích Đức Niệm rồi. Tôi không biết là cái đấy có phải Hòa Thượng Thích Đức Niệm dịch hay không, nhưng mà tên đề là Hòa Thượng Thích Đức Niệm Việt dịch thì tôi cứ nói bản dịch Hòa Thượng Thích Đức Niệm đã. Đó, còn thì phải của Hòa Thượng không tôi không biết, nhưng mà bản dịch trên sách vở các cụ ngày xưa bảo là bút sa gà chết, mà giấy trắng mực đen bút sa gà chết, trong các quyển kinh đó ghi là Việt dịch Hòa Thượng Thích Đức Niệm thì tôi cứ nói của cụ đã sai. Pháp Sư Ngộ Thông là đệ tử Hòa Thượng Tịnh Không cũng nói thì cũng sai rất là nhiều, sai rất nhiều, và chỉ rõ những cái đoạn dịch sai hẳn với cái ý của gì ạ, bản gốc đi. Chúng ta biết Bát Tổ Liên Tông Liên Trì Đại Sư cũng trước đây cũng có một vị ở Trung Quốc, một vị cư sĩ ở Trung Quốc rất nổi tiếng, đó chính là thì biết cái quyển Long Thư Tịnh Độ nhỉ, biết bộ Long Thư Tịnh Độ, cư sĩ đó biết cái bộ Long Thư Tịnh Độ, vị cư sĩ rất nổi tiếng, vì đó cũng thì cũng hiệu đính lại và cũng có hội tập lại cái bộ kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác. Và trước đó thì sau khi việc dịch xong thì có rất nhiều tăng ni Phật tử Trung Quốc đều đọc cái bản đó là bản chính thống, nhưng đến thời Liên Trì Đại Sư, tức là ngài Liên Tông Bát Tổ đó, tổ thứ 8 của Tịnh Độ Tông Trung Hoa đó, ngài xem, ngài khảo cứu và ngài nói gì, cái bản dịch ấy có nhiều chỗ gì chưa ổn. Sau khi mà tổ nói một câu như vậy, tất cả tăng ni Phật tử ở trong đất nước Trung Quốc rộng lớn như vậy nữa, không ai đọc bộ kinh đó nữa. Mà trước đó thì hơn 200 năm coi như những người tu tập Tịnh Độ đều đọc và đều nghiên cứu cái bộ kinh của vị cư sĩ ấy. Nhưng khi mà Bát Tổ Liên Tông Liên Trì Đại Sư đó nói có một câu thôi, trong cái bản gì hội tập ấy còn nhiều chỗ thiếu sót. Ngay sau đó tăng ni Phật tử cả cái đất nước Trung Quốc rộng lớn như vậy không đọc tụng nữa. Thì tổ mà nói như vậy rồi mà, lúc mà tổ nói như vậy và lúc đó cái uy tín của ngài Liên Trì Đại Sư về Tịnh Độ Tông ấy, giống như Hòa Thượng Tịnh Không bây giờ vậy các quý vị. Tiếng nói của bây giờ Hòa Thượng Tịnh Không mà nói thì nói bộ kinh một ai đó dịch về Tịnh Độ mà chưa chuẩn, Hòa Thượng chỉ cần nói một câu thôi thì những người tu theo Tịnh Độ chắc chắn họ gì cũng sẽ không đọc tụng nữa. Ví dụ như bây giờ Hòa Thượng Tịnh Không mà nói gì, nói là cái bộ kinh Địa Tạng mà tôi thì tôi hội tập ở Việt Nam chẳng hạn, mà sai chẳng hạn, sai với giáo lý giáo luật, sai với bản kinh gốc, hay sai với thì bản ý của Phật của tổ chẳng hạn, thì chắc chắn rằng sẽ không còn một ai gì đọc tụng nữa. Mặc dù tôi thì có muốn truyền bá đến đâu đi chăng nữa, tôi có giảng, tôi có gì nói bể hầu bể họng đi chăng nữa, cũng không còn người đọc tụng nữa. Nhưng ngược lại, chỉ cần Hòa Thượng ấn chứng một câu chẳng hạn, cái bộ kinh ấy hội tập lại đúng với bản ý của Phật, chỉ cần một câu Hòa Thượng cái thôi thì lại ngược lại, không chỉ tăng ni Phật tử trong đạo tràng Tịnh Tông hội Việt Nam chúng ta đọc tụng, mà thậm chí là gì, rất rất nhiều những tăng ni Phật tử không chỉ tu theo Tịnh Độ mà tu các pháp môn bình thường khác, các pháp môn khác trong Phật giáo ấy, họ cũng sẽ gì, sẽ đọc tụng. Đó là uy tín của cái người đứng đầu các cụ ấy nói nó khác. Cho nên ở đây cái bản dịch kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác của Hòa Thượng Thích Đức Niệm Việt dịch đó, dịch từ tiếng Hán sang tiếng Việt của cư sĩ Hạ Liên Cư đó, thì chúng ta thấy là không có 48 đại nguyện tách riêng như các bản kinh cổ, như các bộ kinh gì, như các bộ kinh Vô Lượng Thọ mà các tổ sư ở Ấn Độ dịch sang tiếng Trung Hoa, không có. Mà chỉ vào một cái phẩm đó, phẩm thứ mấy các vị nhỉ? Phẩm thứ mấy? 5 cộng thêm 1 là phẩm thứ mấy? Thứ 6. Phẩm thứ 6 đó nói về 48 đại nguyện, nhưng mà không gì, không chia thành từng phẩm một, mà đọc trong đó chúng ta phải nhìn cái chú thích thì mới biết được đấy là gì, đấy là nguyện thứ mấy và nguyện thứ mấy. Nhưng còn các bản kinh cổ, và tôi cũng có hồi tập cái bộ này rồi, sau khi mà đọc cái bản Việt dịch của Hòa Thượng Thích Đức Niệm tôi thấy nó sai nhiều quá, Cho nên tôi cũng đã phát tâm và đã dịch và đã hội tập lại cái bộ kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác ấy. Nhưng tất nhiên tôi không nương vào một cái bộ của ngài cư sĩ Hà Liên Cư, mà tôi xem cả các bản dịch cổ của Trung Quốc cũng như là bản Việt dịch của 4 năm hòa thượng ở Việt Nam chúng ta nữa, 4 năm vị hòa thượng ở Việt Nam chúng ta hội tập lại. Tôi mới phải mất gần 2 năm mới hội tập xong cái bộ kinh ấy, nhưng bây giờ chưa truyền vì đang truyền kinh Địa Tạng cho nên chưa truyền kinh đấy. Có hội tập xong rồi, cũng có in rồi, nhưng lần in trước thì các vị đánh máy nó còn sai một số cái đánh máy, vì ngày đó chưa có thời gian để kiểm tra lại, lỗi đánh máy vẫn còn một số, nên cái đấy chỉ là lỗi đánh máy thôi đó. Bao giờ thì vài năm nữa, hết 4 năm nữa thì có thể mới đến truyền và giảng kinh Vô Lượng Thọ. Bây giờ thì còn 4 năm nữa vẫn là kinh Địa Tạng. Cho nên á, ở đây chúng ta nếu mà ai mà đọc tụng kinh Vô Lượng Thọ, chúng ta sẽ thấy gì? Được 48 đại nguyện của Pháp Tạng Tỷ Khiêu Bồ Tát. Ngài phát nguyện như vậy. Trong mỗi nguyện đó chúng ta muốn đọc thì chúng ta có thể gì? Muốn tìm hiểu thì chúng ta về tìm đọc cái quyển Kinh Vô Lượng Thọ mà bản Việt dịch của các hòa thượng ở Việt Nam chúng ta, chứ không phải bản dịch của Hòa Thượng Thích Đức Niệm nữa. Nhớ, bản dịch của Hòa Thượng Thích Đức Niệm thì không có 48 đại nguyện ghi riêng Việt đâu. Hoặc chúng ta có thể lên mạng, chúng ta search gì, và các con, các cháu, hoặc là chính chúng ta có thể biết vi tính, biết lên mạng, chúng ta search vào Google, chúng ta search là 48 đại nguyện Đức Phật A Di Đà, thì chúng ta sẽ thấy thôi. Nguyện, ở đây gọi là 48, ngài đã phát ra 48 đại từ đại bi, tức là 48 đại nguyện đó, nguyện nào cũng vì gì? Vì tất cả chúng sinh mà phát, cho nên gọi là đại từ đại bi. Nguyện lực rộng sâu, tiếp dẫn hết thảy chúng sinh khắp trong 10 phương thế giới. Đó. Qua cái lời giới thiệu, lời khai thị của tổ này, chúng ta thấy 48 đại nguyện của Đức Phật A Di Đà là gì? Không phải chỉ có cứu giúp mình chúng sinh ở trong thế giới Sa Bà chúng ta này, trong quái năm thiền bổ châu này, mà còn gì, còn cứu gì, cứu khắp những chúng sinh ở trong gì, trong khắp 10 phương thế giới. Chúng ta đọc kinh Vô Lượng Thọ, bản chúng tôi hội tập có ghi rất đầy đủ cái đó, vì hội tập thì chúng tôi nương vào các bản dịch cổ ngày xưa là chính. Bản dịch của các hòa thượng Việt Nam cũng là bản dịch của bản dịch kinh Vô Lượng Thọ cổ ngày xưa, năm bản dịch. Trong đó thì 3 bản dịch là chính. Trong 5 bản đó thì có 3 bản là chính chúng tôi nương vào, kể cả bản chữ Hán cũng nương vào đó. Đó, ở đây ấy, thì chúng ta thấy ngài dạy là Đức Phật A Di Đà, ngài không chỉ phát nguyện để cứu độ chúng sinh trong 1 thế giới, trong 2 thế giới, trong 3 thế giới, 5, 10 thế giới, 100, 200, 1000, 2000 thế giới, mà đến đi ngài phát nguyện tiếp dẫn chúng sinh khắp trong 10 phương thế giới. Nghĩa là nơi đâu chúng sinh khắp trong 10 phương, 10 phương ở đây là gì? Phương Đông, phương Tây, phương Nam, phương Bắc, Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc, là mấy phương rồi? 8 phương, cộng với phương gì? Thượng phương là gì? Là 9, và hạ phương là gì? Là 10. Trong kinh A Di Đà chúng ta thấy có gì? 6 phương, Đông, Tây, Nam, Bắc, Thượng phương và gì? Hạ phương là 6. À, đấy là bản dịch của ngài Cư Ma La Thập. Còn bản dịch của ngài Trần Huyền Trang thế kỷ thứ 6 sau Công Nguyên, triều đại nhà Đường bên Trung Quốc, sang Tây Trúc học đạo. Ngài tốt nghiệp ở tại Đại học Na Lan Đà, học trò xuất sắc của Viện Đại học Na Lan Đà bên Ấn Độ thế kỷ thứ 6 ấy. Sau khi tốt nghiệp xong, ngài về Trung Quốc hoằng pháp giáo hóa độ sinh, thì ngài có dịch cái bộ kinh A Di Đà lại, dịch từ cái bản tiếng gì, tiếng Phạn, tiếng Sanskrit đó, tiếng Phạn đó, sang tiếng Trung Quốc thì có nói đi 10 phương. Ngài Cư Ma La Thập như vậy là ngài Cư Ma La Thập đã gì, đã cắt đi 4 phương Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc rồi. Cắt đi như thế thì cũng không có gì là sai phạm không có gì là gì là phạm luật cả. Vì nếu mà chúng ta gì đọc cả mười phương như vậy á, thì nó gì nó dài quá. Đọc sáu phương đông nam tây bắc thượng hạ như vậy là chúng ta cũng hiểu gì là đủ rồi. Đông tây nam bắc, thường thường chúng ta thì con người chúng ta thì thường hay tính về đông tây nam bắc thôi mà, đúng không? Bình thường thì tính thế là chúng ta biết là gì, khắp bốn phương tám hướng, thêm mà đông nam tây nam tây bắc nữa là thành tám hướng. Cho nên á, ngài kia mà là thập bỏ cái gì cái bốn hướng đông nam tây nam đông bắc tây bắc đi, chỉ dịch đông tây nam bắc và trên dưới thôi là tám phương, à là gì là sáu phương. Còn á, bản dịch của ngài Trần Huyền Trang đầy đủ cả mười phương luôn, chư Phật ở mười phương đều hiện ra tướng lưới dài rộng mà nói lời thành thực rằng chúng sinh các ngươi nên tin kinh này là một bản kinh tán thán công đức. Tán thán công đức ai? Tán thán công đức của ai? Tán thán công đức của Đức Phật A Di Đà, đồng thời cũng tán thán công đức của Đức Phật gì? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta ở trong quãng đời ngũ trược, kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sinh trược này rất khó, rất khổ này mà gì mà làm được những việc khó làm, đó là việc gì? Thành Phật. Sau khi thành Phật rồi á, lại làm được những việc khó làm nữa, đó là thuyết pháp giáo hóa độ sinh, dẫn dắt cho chúng sinh cang cường mê mờ ngũ trược này, trong quái đời ngũ trược này mà ngài đã gì đã làm được. Cho nên á, những việc khó làm như thế Thích Ca Mâu Ni Phật đã làm được, làm được những việc gì ít những người, những bậc thánh có thể gì xuất hiện trên đời làm được như ngài. Cho nên ở đây mới nói là bài nói về mười phương thế giới hay là sáu phương đó trong Kinh Di Đà nói đó, thì đấy là do bản dịch của gì các tổ, có chỗ thì bớt đi, có chỗ thêm vào để cho nó phù hợp với cái gì cái lòng người lúc đó mà thôi. Cho nên ở đây thì chúng ta cũng không nặng nề quá phải nói đến mười phương hay là nói sáu phương thì nó mới đủ hay mới đúng. Đó là do cái cách dịch của các tổ. Thì chúng ta phải hiểu ở đây thì khắp mười phương. Khắp mười phương tức là gì? Đương nhiên là có đông tây nam bắc, đông nam tây nam, đông bắc tây bắc và thượng phương hạ phương rồi. Thì chúng ta đấy đông tây nam bắc, đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, thượng phương thì còn có lý. Hay là đông tây nam bắc, đông nam tây nam, đông bắc tây bắc thì còn có lý. Thượng phương là cả một cái không gian bao la rộng lớn như thế, có ai ở được trên đó đâu, vô lý quá đấy thôi. Mặt trăng thì bây giờ thì một thời gian gần đây các nhà khoa học, trung tâm vũ trụ NASA của Mỹ hay là trung tâm vũ trụ của Nga đã lên tận mặt trăng, có thấy trên đấy có ai đâu, toàn là đất cát thôi, có ai đâu, chẳng thấy có ai sống cả, cũng chẳng thấy chú cuội mà cũng chẳng thấy gì hàng Nga đâu. Chẳng thấy cú cuội mới chẳng thấy hàng Nga đâu. Còn mặt trời á thì quá nóng, không cái gì vào được. Các vì sao á thì quá xa, chưa thể tới được. Mà có tới được á thì cũng chắc nóng chỉ gì giống như mặt trăng thôi à, thì làm gì có ai trên đấy đâu, vân vân. Đấy là cái gì? Cái cách nghĩ của người thế gian. Người thế gian á, họ nghĩ rằng thì phải cái gì cũng phải logic, nói phải có khoa học, phải có biện chứng, phải có rõ ràng, phải có cái gì cái luận chứng căn cứ rõ ràng, gọi là gì theo cái thuyết của phương Tây đó là duy vật biện chứng đó. Anh phải chứng minh được, phải giải thích được họ mới tin. Còn trong Kinh Phật chúng ta nói gì thuộc về thế giới thì có những bộ kinh Đức Phật nói ở ngay trong cái giới gì giới duy vật biện chứng này có thể giải thích được. Nhưng có những bộ kinh chúng ta không thể dùng cái giới khoa học duy vật biện chứng mà có thể giải thích được. Ví dụ nói về Tây Phương Cực Lạc chẳng hạn, Kinh A Di Đà, Kinh Vô Lượng Thọ, nói về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà, làm sao mà có thể dùng vũ trụ hay dùng máy bay, dùng tên lửa đẩy mà có thể tới đó được? Không thể. Không thể dùng bằng gì ạ? Tính bằng năm ánh sáng mà có thể gì? Dùng bằng các loại khoa học tiên tiến, các loại vũ trụ với tên lửa đẩy và khoa học tiên tiến mà có thể tính bằng năm ánh sáng mà có thể đến đó được. Vì á, từ đây đến đó trong kinh Phật nói gì? Quãng đường cách xa là bao nhiêu nhỉ? 10 muôn ức cõi Phật. Mà cõi Phật ở trong kinh Phật nói á, thì tùy theo các đức Phật. Như kinh Pháp Hoa nói gì? Đức Phật ngài Phú Lâu Na sau này sẽ thành Phật lấy gì? Vô lượng vô biên A Tăng Kỳ thế giới, để gì? Để làm một cõi Phật. Tôn giả A Nan cũng gì? Cũng lấy vô lượng vô biên A Tăng Kỳ thế giới để làm một cõi Phật. Tôn giả La Hầu La cũng lấy gì? Vô lượng vô biên A Tăng Kỳ thế giới để làm một cõi Phật. Vậy thì vô lượng vô biên A Tăng Kỳ thế giới có đếm được không? Không đếm được. Đó là một cõi Phật của ngài Phú Lâu Na sau này, là một cõi Phật của tôn giả A Nan sau này, là một cõi Phật của tôn giả Phú Lâu Na sau này. Vô lượng vô biên A Tăng Kỳ thế giới. Bồ Tát Phát Tạng Tỳ Kheo trước khi thành Phật hiểu là A Di Đà đó, ngài cũng gì? Cũng lấy gì? 24 trên 24 vô số ức cõi Phật, trên 24 vô số ức thế giới để thành một cõi Phật. 24 vô số ức thế giới là một cõi Phật. Thì các quý vị biết nhiều hay ít? Rất nhiều, rất rất nhiều. Đó, cho nên ở đây mới nói là ngài có cái đại nguyện rộng sâu, độ khắp gì chúng sinh trong 10 phương thế giới. Rồi tổ nói thì hễ ai có đầy đủ tín tâm đều được vãng sinh. Chúng ta nhớ nhé, hễ ai có đầy đủ tín tâm. Tín tâm ở đây lòng tin đó thì phải gì? Phải phát nguyện và phải gì ạ? Phải thực hành nữa. Nếu không phát nguyện thì giống như vị thiền sư chúng tôi giảng mà nói ở trong gì? Trong Ấn Quang Đại Sư, ngài nói gì? Đi đâu cũng mang theo một pho tượng Phật A Di Đà và nói gì? Tức tâm tức Phật, tâm ta chính là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật chính là tâm ta. Không phát nguyện vãng sinh, thường niệm A Di Đà, ngộ đạo bên thiền tông, thường niệm A Di Đà, mang theo tượng A Di Đà nhưng không phát nguyện vãng sinh, sau khi chết đi trở thành một vị gì? Đại thần của một triều đại ở bên Trung Quốc. Đó cho chúng ta thấy. Rồi Việt Nam chúng ta, thiền sư Huyền Trân ở chùa Quang Minh, thế kỷ thứ đầu thứ 10, cuối 16 đầu 17, chúng ta thấy một vị thiền sư biết trước ngày giờ ra đi, dặn các đệ tử viết tên lên gì? Lên lưng của mình trước khi đem gì? Đem trà tỳ hỏa thiêu. Thiền sư biết trước ngày giờ ra đi, tự do tự tại ra đi, dặn đệ tử của mình viết chữ An Nam Quốc Quang Minh Tự Sa Môn Thích Huyền Trân lên lưng và dặn đệ tử rằng sau này ta sinh ở nơi đâu thì cái chữ son này sẽ là bằng chứng để chúng ta thấy. Đó, tự do tự tại ra đi như vậy. Mà thậm chí ở trong gì? Ở trong truyền còn nói là ngài cái thiền sư Huyền Trân còn ngồi mà ra đi cơ. Tức là ngồi thiền để xả bỏ báo thân các quý vị, chứ không phải là nằm lên khừ khừ trên giường bệnh đâu. Ngồi thiền tự do tự tại, chút hơi thở cuối cùng ra đi. Nếu mà ngài mà kiêm tu tịnh độ thì tôi đảm bảo với các vị ít nhất ngài cũng phải gì ạ? Phải thượng phẩm hạ sinh hoặc thượng phẩm trung sinh trở lên. Mà chắc chắn gì, với cái sức tu như vậy, sức định như vậy mà ra đi, cộng thêm niệm Phật phát nguyện vãng sinh, chắc chắn thiền sư vị thiền sư ấy sẽ gì? Ở cái ngôi vị gọi là thượng phẩm thượng sinh. Nhưng mà do không tu tịnh độ, không nguyện vãng sinh, cho nên chúng ta thấy tái sinh là một vị vua. Đối với một người ở thế gian á, thì cái tâm gọi là mong cầu chưa dứt á, thì việc đó là việc xấu hay việc tốt các quý vị? Xấu hay tốt? Các Phật tử, xấu hay tốt? Một người ở thế gian cái tâm mong cầu chưa dứt thì đó là việc xấu hay việc tốt? Tốt, không phải xấu. Người ở thế gian chúng ta thấy thì đến chùa, tôi chẳng nói người thế gian, ngay bây giờ ngay chúng ta ngồi đây thôi, 1.000 người thì 995 người, tôi đảm bảo như vậy, không dưới 1.995 người trong 1.000 người. Nếu cho mong cầu, chúng ta sẽ đi theo con đường đó. Miệng thì nói rằng gì? Cầu sinh tịnh độ. Nhưng thực tế các vị cứ nghĩ lại đi, từ hôm qua đến hôm nay, hoặc là hôm nay mới đến lần đầu, các vị nghĩ lại đi. Khi bước vào chùa, các vị gì? Vào lễ Phật xong á, đặt cái bia lễ lên trên tam bảo rồi, các quý vị cầu cái gì nào? Cầu gì? Cầu gì? A Di Đà Phật, con lạy 9 phương trời, lạy 10 phương Phật, chứ Phật 10 phương, rồi vân vân, cầu cho con được gì, được bình an, được tuổi thọ, để cho con cháu nhà con gì ngoan ngoãn học giỏi, công danh sự nghiệp, cái gì cũng cầu. Lúc đó có ai gì, 1.000 người thì có mấy người là cầu gì, cầu cho con sớm ngộ được gì ạ, sớm gặp minh sư, sớm ngộ chính pháp, thâm nhập chính pháp và sớm tu tập, sớm được vãng sinh đâu. Các vị cứ nghĩ lại đi, có thật không hay là tôi nói dốc? Các nghĩ đi, cái này tự nghĩ, tôi sẽ không gọi lên bản đâu, tự nghĩ thôi. Trong những năm qua chúng ta đi chùa, thậm chí là ngày hôm nay chúng ta đến chùa, trước khi vào ngồi trong đạo tràng này, trước khi được nghe giảng, chúng ta cầu cái gì, đúng không? Cầu gì? Có mấy người cầu sinh Tây Phương đâu? Có, nhưng mà gì? Ít lắm. Mà nếu có cầu sinh Tây Phương thì là phụ cầu thôi. Còn chính cầu là gì? Cầu gì ạ? Cầu sức khỏe, cầu sự nghiệp, cầu cho con trai chưa lấy được vợ thì cầu cho nó gì? Sớm gặp được một cô gái xinh đẹp, nết na thùy mị, phù hợp với nó. Con gái mà 25-30 tuổi rồi chưa lấy được chồng thì cái việc đầu tiên đó là cầu cho con gái con gì? Sớm được có chồng. Rồi con trai, con gái, con dâu, con rể lấy nhau mà chưa có con thì cái việc đầu tiên chúng ta cũng cầu là đó là cầu gì? Cho con sớm được một đứa cháu nội hay một đứa cháu ngoại để bồng, để bế. Có đúng không? Có đúng không? Hay là tôi lại nói sai nốt? Đó, chúng ta thấy. Cho nên tôi nói ở thế gian thì cái việc họ cầu gì, tự nhiên một người sinh ra mà gì, họ lớn lên, họ học đại học xong, thậm chí là thạc sĩ, tiến sĩ gì gì đó, mà họ gì cầu theo con đường họ ra làm việc nhà nước, họ cầu từ một gì, một nhân viên phải lên phó phòng, lên trưởng phòng, lên gì, lên phó ban, hoặc là gì, hoặc là phó giám đốc sở, rồi lên giám đốc sở, hoặc lên gì, lên trưởng ban, hoặc phó chủ tịch, hoặc gì, chủ tịch, hoặc phó bí thư, hoặc bí thư của huyện, xong thì có thể của xã, hoặc của huyện, nó của tỉnh, của thành phố. Khi mà lên tới thành phố rồi, đương nhiên họ gì, ví dụ lên bí thư hay chủ tịch thành phố Hồ Chí Minh hay thành phố Hà Nội, họ có gì, nếu mà tuổi còn trẻ, còn trong quy hoạch, đương nhiên họ cầu một cái gì ạ, nó sẽ to hơn cái chức gì chủ tịch và bí thư hai cái thành phố lớn ấy. Đó là gì? Nếu mà bí thư của thành ủy Hà Nội hoặc thành phố Hồ Chí Minh á, của Việt Nam chúng ta, thì có cơ hội để có thể cầu lên một cái chức to hơn. Đó là gì? Thủ tướng chính phủ, chủ tịch nước, chủ tịch quốc hội, hoặc là tổng gì? Tổng bí thư. Nếu là bí thư thì họ có thể chỉ cầu đó, vì bí thư thành ủy Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh là ủy viên bộ chính trị rồi. Nếu họ còn một hay hai khóa nữa chẳng hạn, tuổi còn một đến hai khóa nữa, mà cái tuổi đó thì gì, nó không hạn chế là 60 tuổi, không hạn chế 60 tuổi nghỉ hưu. Cho nên đó, có thể gì, vì đó còn có cơ hội để cầu thêm một cái gì đó. Có không? Có. Trong khi họ gì, họ vẫn có thể có cơ hội, thì tội gì mà họ không gì, không mong muốn, không phan nguyện. Đó, cho nên đấy là người ở thế gian. Không, cái cầu đó không phải là xấu các quý vị. Đó cũng là theo cái pháp thế gian, thì đó chính là việc tốt để phấn đấu, để rèn luyện, để chứng tỏ mình có thể làm được gì cho đất nước, cho dân tộc hay không. Có địa vị thì ở ngoài xã hội chúng ta biết là có địa vị thì mới làm được lợi ích cho đất nước, cho dân tộc. Thì cái việc cầu nguyện đó thì không có sai. Nhưng mà đó là gì? Đó là thế gian pháp. Trong pháp thế gian thì cái việc cầu đó là việc cầu chính đáng. Từ ông phó phòng phấn đấu để cầu lên trưởng phòng, đó sai không? Không sai. Từ ông trưởng phòng để cầu lên phó giám đốc sở, ông phó giám đốc sở cầu lên giám đốc sở, hoặc cầu lên gì? Phó chủ tịch, từ phó chủ tịch lên chủ tịch, có sai không? Không sai. Đó là việc chính đáng của gì? Của những người làm chính trị, của những người làm kinh tế. Làm kinh tế thì từ ông phó phòng có thể cầu lên trưởng phòng, hoặc lên gì? Phó giám đốc hoặc giám đốc, để có quyền lực để làm nhiều việc hơn, thì cái việc đó là việc không sai ở thế gian, chúng ta không thể trách họ được. Nhưng đối với một tăng ni, một Phật tử của chúng ta mà cầu thoát đi sinh tử chúng khổ, ví dụ như tôi chẳng hạn, tôi liên tục kinh niệm Phật và tôi cầu gì, cầu sau này cho con có thể gì, có thể làm kế tiếp, làm gì ạ, làm phó chủ tịch hoặc làm chủ tịch hoặc làm gì, thậm chí làm pháp chủ giáo hội Phật giáo Việt Nam chẳng hạn. Tôi cầu như thế có được không? Phật có chấp nhận không các quý vị? Chắc chắn không. Không, người xuất gia mà cầu cái điều đó thì chắc chắn không bao giờ gì thành tựu cái đạo quả tu hành của mình. Không bao giờ, tôi khẳng định với các quý vị như vậy. Nếu tôi mà gì, tôi lên tụng kinh niệm Phật đối trước ban tam bảo mà tôi gì cầu Phật Bồ Tát gia trì cho con là gì, à, được các hòa thượng lớn lớn là yêu thương con, cất nhắc con, nâng đỡ con, tới đây cho con gì lên được làm gì, là vào ủy viên trung ương chẳng hạn, ủy viên hội đồng trị sự của Giáo hội Phật giáo Việt Nam chẳng hạn, cho con làm trưởng ban này, trưởng ban nọ, trưởng ban kia chẳng hạn, rồi từ trưởng ban cho con lên là phó chủ tịch chẳng hạn, từ phó chủ tịch có thể lên phó pháp chủ hoặc lên pháp chủ chẳng hạn. Tôi mà cầu như thế tức là tôi đi sai gì, sai với chính pháp của Phật rồi. Ở ngoài xã hội thì họ có phép, thì họ được phép cầu vì họ đó là thế gian pháp. Còn đối với đạo Phật của chúng ta, Đức Phật dạy chúng ta gì, đạo của chúng ta là đạo gì, xuất thế gian. Chúng ta không được cầu cái gì, cái chức tước đó, mà các cụ ngày xưa nói gì, hữu xạ tự nhiên hương. Đức Pháp, Đức Đề Tăng Pháp Chủ của chúng ta có cầu đâu, Ngài không cầu. Tôi được biết là ngày xưa khi mà Ngài lên trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Tây ngày xưa, là đích thân là thường tọa phó ban, tức là hòa thượng nhà tôi đó, là cụ tổ của nhà tôi đó, cụ tổ Trung Hương đó, cụ tổ thượng viên Hạ Thành đó, cụ tổ nhà tôi đó, cụ ngày đó làm phó ban thường trực. Khi mà hòa thượng trưởng ban, hòa thượng Võ Lăng trưởng ban viên tịch, thì không có người làm trưởng ban, thì đích thân thường tọa phó ban ngày đó, cụ mới lên thường tọa, tôi thường tọa phó ban thường trực. Nếu mà cái cụ chủ hương nhà tôi á, cụ tổ của nhà tôi mà cụ mà tham, thì các quý vị biết là Đức Pháp Chủ bây giờ Ngài chưa chắc đã lên Pháp Chủ được. Chưa chắc đã lên được. Nhưng mà chúng ta thấy gì? Cái phúc, cái duyên của cái thứ nhất là cái gì? Cái phúc, cái công đức, cái công đức của tu tập của Đức Pháp Chủ là lớn. Cho nên á, và cái thứ hai nữa chúng ta mới thấy gì? Cái đạo hành và cái sự gì? Kính trên nhường dưới của Hòa Thượng, của thượng tọa chủ hương ngày đó, ngày đó là thượng tọa thôi, bây giờ thì cũng được truy phong hòa thượng. Cụ tổ chủ hương nhà tôi á, cụ gì, nếu mà bình thường như cụ mà cụ tổ nhà tôi mà tham á, thì đang là phó thường trực, trong khi đó hòa thượng pháp chủ ngày đó cụ chưa làm cái gì cả, cụ không làm một cái gì, cụ chỉ ở chùa và cụ đi cày đi cấy lên ăn, theo quan điểm tư tưởng tinh thần gọi là của ngài tổ Quy Sơn là gì, nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực, tức là một ngày không làm, một ngày không ăn. Ngài cũng không có cần các Phật tử đến chùa cúng dường luôn, tự làm tự ăn. 80 tuổi vẫn đi cày ruộng, vẫn trồng rau, vẫn cấy lấy để ăn, không có nhờ vả gì đến Phật tử cả. Ai mang đến thì mang đến, mang đến là Ngài tùy, không mang đến thôi. Đó, Đức Pháp Chủ để Tam Pháp Chủ chúng ta là đạo hạnh của Ngài, Ngài đấy như thế. Vì cái đạo hạnh như vậy cho nên á, cụ tổ chùa Hương, cụ tổ nhà tôi ấy, cụ đang làm phó thường trực ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Hà Tây. Ngài nếu mà Ngài tham á, thì Ngài thì đương nhiên Ngài chỉ làm một động tác thôi, lấy phiếu tín nhiệm thôi. Chúng ta biết là gì, tất cả gì các phó ban và các ủy viên thường trực đương nhiên sẽ lấy phiếu tín nhiệm gì, lấy phiếu tín nhiệm Ngài, và Ngài đương nhiên chỉ trong gì một buổi sáng thôi sẽ lên làm trưởng ban trị sự. Nhưng mà Ngài không làm như thế. Ba lần tôi được biết là gì? Ba lần hòa thượng chủ hương xuống thỉnh Đức Pháp Chủ lên làm trưởng ban. Lần thứ nhất Đức Pháp Chủ từ chối, không lên làm trưởng ban. Lần thứ hai Đức Pháp Chủ gì cũng từ chối, không lên làm trưởng ban. Chúng ta biết nếu như hòa thượng chủ hương mà thực sự không phải vì á, vì kính trên nhường dưới, thì thỉnh lần thứ nhất không làm thì thôi, tôi đến thỉnh cho ông không làm thì gì, tôi gì, tôi làm, tôi thỉnh cho ông không làm tôi làm. Nhưng mà không, lần thứ nhất hòa thượng chưa nhận lời, xuống thỉnh lần thứ hai, lần thứ hai hòa thượng cũng gì cũng không nhận lời. Thỉnh lần thứ hai bình thường chúng ta mà bây giờ mà mời lần thứ hai rồi mà không lên thì chúng ta sao, chúng ta thì mong cho gì ông ấy không lên để mình làm, đúng không? Nếu là một con người tham danh, tham chức, tham quyền, tham vị, mời lần thứ hai rồi ông không làm thì đương nhiên là tôi gì, tôi làm. Nhưng mà không, hòa thượng chùa Hương xuống thỉnh lần thứ ba, nói cái được cái mất và bạch với hòa thượng. Ngài nghĩ về gì? Nghĩ về tăng đoàn, nghĩ đến tăng ni, nghĩ đến tín đồ Phật tử và nghĩ đến sự nghiệp hoằng pháp chung của Phật giáo miền Bắc. Ngày đó là Phật giáo Hà Tây đó, đầu tiên là Phật giáo Hà Tây, sau nữa đây là Phật giáo thì miền Bắc. Cho nên nói như thế hòa thượng thì mới nhận lời. Lần thứ ba hòa thượng Đức Pháp Chủ chúng ta mới gì, gọi là ngài gọi là miễn cưỡng để nhận lời. Mà chính ngài nói với tôi, ngày xưa tôi học ở chỗ Mô Lao, ngài nói với tôi cái điều đó, tôi thì giả mà. Tôi thì giả ngài 4 năm học trung cấp ở đó. Cho nên ngài lắm khi người vui ngài nói thì giả đấy, tôi không muốn làm đâu. Không muốn làm. Nhưng mà thường tòa chủ hương cứ xuống mời, mời đến 3 lần thì tôi phải miễn cưỡng tôi lên, tôi không muốn làm đâu. Ngài không muốn làm. Đó, chúng ta thấy ngài có cầu không? Ngài có hàng ngày ngồi tụng kinh 80 năm để cầu sau này để cho thì mọi người thì đưa tôi lên Pháp Chủ giáo hội Phật giáo Việt Nam không? Có cầu không các quý vị? Chắc chắn không, tuyệt đối không. Đó, đấy mới chính là những cái gì? Những cái bậc mà gọi là long tượng, những cái bậc gọi là nhân phẩm, để cho chúng ta thì có nhân phẩm, những bậc long tượng trong tông môn, trong Phật Pháp, để cho chúng ta thì chúng ta noi theo. Còn những cái vị bây giờ gọi là đi lên bằng gì ạ? Bằng đầu gối á. Có đủ nhân phẩm không? Đủ thành bằng long tượng của giáo hội không? Không. Đi lên bằng đầu gối là đi bằng cách nào chúng ta biết không? Biết chưa? Có cần phải nói không? Cần phải nói trắng phớ ra không? Không cần, đúng không? Chúng ta đều biết. Cho nên đấy, nếu mà bây giờ mà người xuất gia như chúng tôi mà cầu là gì? Còn trẻ này mà cầu sau này cho mọi người để nghĩ đến con, nhìn thấy con và gì các hòa thượng lớn yêu thương con và gì dắt dìu con và giúp đỡ con để nâng đỡ con rồi thế này thế khác giống như người ngoài đời á, thì nhất định không được, nhất định không được. Nếu mà cầu mà được á thì người đó cũng chỉ được cái danh thôi, cái danh của giáo hội. Danh của giáo hội nó cũng giống như, nếu chúng ta không khéo, nó giống như danh của thế gì, của thế gian mà thôi. Đó, cho nên chúng ta thấy hai cái bậc gì tôn túc hòa thượng của giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta, thứ nhất là Đức Pháp Chủ, thứ hai là cố hòa thượng chủ tịch hòa thượng thượng trí Hà Tịnh và sơ tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam chúng ta. Đó, chúng ta thấy đảng nhà nước chính phủ nói với ngài, mời ngài vào làm gì, làm phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Nhưng ngài có đi họp đâu? Ngài không có đi họp buổi nào. Nhưng có bỏ được ngài không? Không bỏ được. Vẫn phải mời ngài vào, nhưng ngài không đi họp. Ngài lấy ngài viện cái cớ thì tuổi cao, sức yếu, không đi được. Nhưng thực tế thì ngài không muốn tham gia cái vấn đề gì? Chiến trường, cái vấn đề chính trị ấy. Theo tinh thần của các tổ ngày xưa, khi mà gì? Đất nước lâm nguy, đất nước gặp nạn á, thì các vị sư đều có thể ra để họ dân giúp nước bằng cái cách của mình. Nhưng khi đất nước được hòa bình, được giải phóng, được độc lập rồi á, thì các vị thiền sư lại rút về gì ạ? Ở ẩn, rút về một ngôi chùa nhỏ ở nhà quê, hoặc là ngôi chùa của các ngài, hoặc là lên núi để ẩn cư, không tham gia chính trường, không tham gia quân sự, không tham gia chính trường. Đó, chúng ta thấy. Cho nên á, hòa thượng chủ tịch chúng ta, ngài cũng thể hiện rất gì, rất chuẩn mực cái tinh thần của một gì, một cao tăng lỗi lạc của Phật giáo Việt Nam chúng ta. May mắn cho Việt Nam chúng ta thì hai cái bậc về long tượng đó là Đức Pháp Chủ, Đức Đệ Tam Pháp Chủ và vị đệ nhị chủ tịch, tức là hòa thượng Cố Giác Linh, hòa thượng Thích Chí Tịnh đó. Chúng ta thấy đấy chính là cái tấm gương cho gì, cho những người xuất gia như chúng tôi phải noi vào. Bây giờ các cụ ngày xưa nói là gì? Có đức thì mặc sức mà ăn. Đối với trong Phật Pháp á, thì nói là gì? Nói là chi túc tâm thường lạc, vô cầu phẩm tự cao. Đó, chúng ta thấy đúng như là Đức Pháp Chủ ngài không có cầu làm đến cái trưởng ban trị sự Phật giáo tỉnh Hà Tây ngày xưa, còn phải gì 3 lần thường tòa phó ban thường trực cụ tổ chủ hương phải 3 lần đi mời cụ mới gì mới nhận. Đây chúng ta mới thấy rõ này, thấy rõ được một cái người gì, một cái người thì không vì công danh, mà đánh mất chính mình, đánh mất cái tâm người tu, nhất định phải gì ạ? Kính trên nhường dưới. Đạo hạnh như vậy nhất định phải kính trên nhường dưới. Trên mình á, còn người cao tuổi hơn thì phải thỉnh các cụ cao tuổi hơn gì làm trưởng ban. Đó chính là gì? Tổ hương. Còn á, tổ chùa ráng là Đức Pháp Chủ, Đệ Tam Pháp Chủ bây giờ cụ là gì? Nghĩ là gì? Thôi, mình già rồi, tuổi cao sức yếu, để cho giới trẻ nó gánh vác công việc giáo hội. Mình thì gõ mõ tụng kinh là biểu pháp là được rồi. Cho nên á, nhất định không ra làm gì, không ra nhận chức danh. Nhưng mà ba lần rồi á, vì á, cụ tổ hương bây giờ là, thì bây giờ cụ viên tịch rồi cho nên gọi, có thể gọi là cụ tổ hương. Cho nên á, cụ á, ba lần đến thỉnh như vậy mà thấy thì cái lời cầu thỉnh cũng rất là chân thành, là thống thiết vì giáo hội, vì Phật pháp. Cho nên á, Đệ Tam Pháp Chủ chúng ta mới nhận lời. Đấy, đấy chính là gì? Hữu xạ tự nhiên hương ở trong nhà Phật chúng ta đấy. Có tài, có đức thì tự mọi người đến để gì? Để thỉnh mình, để mời mình thì mình mới gì? Làm. Còn mình mà đi bằng đầu gối, chạy chức chạy quyền như ở ngoài thế gian đó, trong Phật giáo. Lúc đó tôi hỏi các vị, tôi có cầu, tôi hàng ngày tôi lên, tôi có tụng kinh, tôi có cầu cho con gì? Phật Bồ Tát cho con làm chức này, chức nọ, chức kia có được không? Các vị ở dưới có vị gật đầu bảo được. À, với các vị là được, nhưng mà trong tông môn của chúng ta là không được. Trong kỳ đại hội 8 vừa qua, có mấy thầy đến với tôi, kể cả ở một vài vị quan chức ở Trung ương, đến nói với tôi rằng là thầy nếu cần thiết thì phải để chúng con nói với các bác ở Ban Tôn giáo Chính phủ để can thiệp, để thầy vào ở trong ủy viên hội đồng trị sự. Và có người thì đến nói với tôi rằng đưa tôi đến gặp một vị thượng tọa rất là có uy và có uy tín, tức là có uy tín và có cái địa vị đang sắp xếp cái tổ chức của giáo hội bây giờ, bảo đưa tôi đến. Tôi bảo không, nhất định không đến. Bảo tôi đến lễ các cụ thì tôi đến, nhưng bảo mà đến và để mà gọi là đề xuất với các cụ là đến để cho con tham gia cái chức này, chức này, chức này, nhất định không đến. Nếu mà tôi đến về cái việc đó, tức là đi bằng chân thì đi bằng đầu gối rồi. Đi bằng chân thì bằng đầu gối. Đi bằng gối. Quỳ xin các cụ ấy để xin chức danh cho đi bằng đầu gối rồi. Cho nên á, đến với các cụ thì mình đi lễ Phật lễ tổ đi bằng chân, đến lễ Phật lễ tổ, hoặc mình cứ gì cứ đóng, cứ cống hiến, cứ đóng góp. Bao giờ mà các cụ thấy cái thằng này nó này cũng làm được việc, cái thằng này cũng đem lại lợi ích cho giáo hội, đem lại lợi ích cho Phật giáo Việt Nam, thì các cụ đề xuất thì mình làm, không đề xuất thì mình thôi, ở nhà gì giáo hóa mấy chục nghìn Phật tử như thế này là được rồi, đúng không? Được chưa? Được, đúng không? Cũng được, cũng vui mà. Và trong Phật tử chúng ta có phải là toàn người dốt, toàn người thiếu học đâu. Trong đây có những người làm gì? Những cán bộ cấp cao, bộ này, bộ nọ, ban này, ban kia của Đảng, của Nhà nước, của Chính phủ. Ở thành phố thì có, nói về cách mạng Lão Thành thì trong đây cũng có. Quân đội thì có cả tướng, cả tá, công an có cả tướng, cả tá ngồi trong này đấy. Đâu có phải là những người kém trí thức, những người kém hiểu biết đến ngồi đây đâu. Có không? Có. Như hôm rồi này có bà cụ đến đây nói gì? Nhà con gì? 7 người. Trong đó gì? Có 4 người là cấp đại tá. Còn thiếu tá hay là trung tá đâu 1-2 người đấy. Trong 7 người đều trong quân đội. Nhưng trong đó gì? 7 anh chị em đều trong quân đội. Đều có suất gì á? Cái suất sau khi mất đi đều được gì ở nghĩa trang Mai Dịch. Nhưng mà gì? Nhà con 7 anh em, nhà con bàn nhau sau khi nghe pháp của thầy và chúng con tìm hiểu, và tất cả 7 anh em nhà con đều đem trả lại những cái suất gì được chôn cất ở nghĩa trang Mai Dịch và đều đến đây để nhập tháp về với Phật đó. Đấy, cái bà cụ hôm rồi nói với bà cụ đó ngày xưa cũng là quân đội. Tôi nói 7 anh em đều phục vụ trong ngành quân đội mà có xuất ở Nghĩa Trang Mai Dịch. Tôi hỏi là có xuất không? Bảo có. Thế tại sao không ở đấy? Chúng con đã nghe thầy giảng và chúng con gì? Tìm hiểu và chúng con nghe giảng nhưng tìm hiểu nhá. Chứ không phải là nghe giảng một cái là mù quáng là gì? Là đến luôn đâu các quý vị ạ. Vì chúng ta biết lên là cấp gì? Cấp đại tá trong quân đội, tức là cái đầu của họ phải là gì ạ? Thuộc cái dạng là dạng người gọi là có trí tuệ, hạng người gọi là có trí tuệ và gì? Có sự phấn đấu cống hiến nhất định ở trong gì? Trong quân đội rồi. Đó. Chúng ta biết không phải dễ, mà đại tá quân đội ngày xưa nó không dễ như đại tá quân đội bây giờ. Đại tá quân đội bây giờ thì dễ hơn ngày xưa, có đúng không? Có phải không? Các cụ ngày xưa mà quân đội mà có đúng không? Đại tá quân đội ngày xưa có khó không? Ngày xưa một đại tá quân đội bây giờ một đại tá quân đội ngày xưa thì nó còn quý hơn là 100 đại tá quân đội bây giờ, thậm chí hàng nghìn đại tá quân đội bây giờ, các quý vị ạ, đúng không? Bây giờ đại tá quân đội bây giờ cứ gì tính theo năm, theo hàm là lên hàm, lên bậc, lên lương và lên quân hàm thôi. Qua trường sĩ quan một cái là gì, cứ mấy năm sau là tăng hàm thăng vương thăng lực. Nếu mà chưa được thăng thì có cách để cho được thăng. Cách gì thì thôi không cần nói, không cần nói ở đây, đúng không? Có cách để cho được thăng. Nhưng ngày xưa mà được thăng á, tướng ngoài chiến trường có khi từ cái cấp gì ạ, từ cái cấp trung úy, trung sĩ hoặc là thiếu úy gì đó, phong một cái gì không cần phải qua cái cấp thượng úy, cấp thiếu úy không cần phải lên đó, thượng thiếu úy không cần phải lên gì, trung úy không cần phải lên đó, thượng úy có thể phong một cái gì đánh một trận này toàn thắng, phong một cấp có khi lên này. Từ thiếu úy có khi lên ngay đại úy, thậm chí lên ngay thiếu tá luôn. Nhưng cái đó thì rất rất ít. Cho nên đó, một vị tướng của quân đội ngày xưa khi nó lên được một vị tướng quý lắm. Việt Nam bây giờ chúng ta thì loạn tướng à? Tôi phải nói thật. Ngày xưa thời chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ, Việt Nam chúng ta có nhiều tướng không? Có không? Không có nhiều tướng. Có rất ít tướng. Nhưng mà những vị tướng đó là những vị tướng cầm quân thực sự. Còn những vị tướng bây giờ thì cũng có những vị tướng cầm quân thực sự. Có những vị tướng gì? Chưa qua chiến trường ngày nào mà được phong tướng. Chưa qua gì trong ngành mà được phong tướng, các vị có biết ai không? Có. Đấy, bây giờ nó thế. Cho nên các cụ mà nghỉ hưu, mà đại tá quân đội nghỉ hưu, tức là cái lứa tuổi gì ạ? Lứa tuổi ngày xưa chắc chắn là những người đã kinh qua chiến trường, kinh qua trận mạc, kinh qua gì trong ngành rất là gian truân vất vả, khổ luyện thành tài. Cho nên nó không phải là cứ nghe tôi giảng vài bữa tôi nói nhập tháp tốt lắm rồi các thứ mà các cụ nghe luôn đâu. Không có cái chuyện đấy. Với các bậc tri thức, các bậc uyên bác như vậy, không bao giờ người ta nghe một cái bài giảng của tôi mà đi người ta lên đây với gì, với Phật đâu. Cho nên đó, bà cụ nói với tôi là anh em nhỏ chúng con gì nghe thầy giảng và chúng con gì đi tìm hiểu. Sau khi tìm hiểu gì, cả bảy anh em chúng con gì thống nhất đi về gì, về với thầy, về gần thầy và về với Phật. Bà cụ nói nguyên văn là về gần thầy để về với Phật. Gần tôi thôi nhưng mà để về với Phật. Đó, bảy anh em trong quân đội nghỉ hưu, không biết có cụ ở đây không này, có cụ lên đây không, có cụ lên đây đứng dậy xem nào. Hôm nay là cụ bà thôi, còn mấy cụ ông thì chưa. Thế hôm nào nếu có cụ bà đây, hôm nào thì mời cụ ấy, mời cả 6 anh em gì còn lại lên gì lên ăn cơm chay với thầy một bữa về đàm đạo cho quý hóa nha. Hôm nay thầy không nhớ được bà cụ, vì hôm thầy đi thì vội vàng để ra tới sân thấy bà cụ lên nhập tháp, thế thì bà cụ hỏi thầy, thầy mới hỏi vài câu thì bà cụ mới đứng, thầy thì không có thời gian để tiếp nhiều thôi. Nhưng trường hợp này thì đặc biệt trường hợp này thì cái thứ nhất là để tri ân cả 7 anh em ở trong quân đội cống hiến cho gì, cho đất nước, cho dân tộc Việt Nam chúng ta, mà lại sau khi đã cống hiến xong rồi đến tuổi nghỉ hưu rồi lại nghĩ đến cái gì, cái thiện, để làm cái tấm gương thiện cho con cháu trong cái thời bình này, hướng cho con cháu hướng đến Phật pháp, biết đến Phật pháp, Đây là những cái tấm gương phải nói là tuyệt vời trong cái thời bình này. À, thời chiến thì cần mạnh mẽ, cầm súng đánh giặc. Thời bình này chúng ta phải gì? Ngoài cái sức mạnh để bảo vệ tổ quốc, ngoài cái gì? Trí tuệ thông minh để giữ gìn trọn vẹn lãnh thổ non sông đất nước, còn phải có một cái gì này nữa nhỉ? Cái tâm. Còn phải có một cái tâm sáng, cái tâm trong sáng để là cái tấm gương cho gì? Cho con, cho cháu, cho hậu duệ chúng ta về sau nữa. Cho nên bảy anh em gia đình nhà cụ này, từ hôm đấy thầy rất là vui. Thầy vui không phải là có người đến nhập tháp mà thầy vui là cái gì? Những cái tầng lớp tri thức, tầng lớp trí tuệ như vậy mà làm được cái điều đó. Trước hết là làm cái tấm gương cho gì? Cho con, cho cháu, hướng tới cái thiện đã. Sau nữa là gì? Còn vãng sinh hay không thì tôi chưa biết. Nhưng mà nếu mà các cụ mà gì? Chăm tu, tụng kinh, niệm Phật và phát nguyện vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, tôi đảm bảo rằng gì? Các cụ rất dễ được vãng sinh. Rất dễ vãng sinh. Vì cái tầng lớp tri thức mà khi mà họ đã buông rồi á, thì họ buông nhanh lắm. Họ đã tin á, thì họ đã tin gì á? Tin sâu lắm. Họ đã nguyện á, thì họ nguyện gì? Nguyện sâu lắm. Mà họ đã thực hành á, thì thực hành gì? Cũng sâu lắm. Mà họ đã được vãng sinh á, thì phẩm vị cũng gì? Cũng cao lắm. Đó. Không phải lè tè như tôi mà có vãng sinh, tôi có đấy nghiệp vãng sinh, tôi hạ phẩm hạ sinh. Hoặc là biên địa Tây Phương Cực Lạc sau này gặp các cụ ở bên kia, cứ phải ngước lên thế này này, A-di-đà Phật thế này này. Ngước lên cao mới nhìn thấy các cụ ở trên kia. Đấy, nhưng mà thôi, dù sao cũng là con cháu trong một nhà, anh em trong một nhà. Lúc đó có gặp tôi thì thấy tôi chào thì cũng, tôi ngước lên tôi chào thì cũng cúi xuống tí nhá. Đừng có quay mặt bỏ đi nhá. Đường ông đi, đường tôi đi thì buồn lắm. Đó. Đấy, ở đây nói là chúng ta tin có Tây Phương Cực Lạc, tin có tịnh độ, tin có sự niệm Phật sẽ được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn vãng sinh, đó chính là tin. Tin chúng ta là người niệm Phật chắc cũng sẽ có phần vãng sinh. Đó, phải tin chúng ta là người niệm Phật chắc chắn sẽ có phần vãng sinh. Cho nên tôi mới nói thôi, hẹn một ngày nào đó tất cả các ông tướng tá ở trong quân đội hay ngành an ninh đó, mà nghỉ hưu rồi mà đã đăng ký nhập tháp lên đây, hẹn một ngày nào đó lên chúng ta ngồi một bữa, làm mấy nồi lẩu chay, chúng ta ngồi một bữa về tâm sự hàn huyên. Tôi sẽ đích thân đứng ra để chiêu đãi. Hẹn một ngày nào đó đi, không chỉ hẹn bảy anh em ông cái bà cụ hôm rồi đâu. Vì ở dưới đường Hoàng Quốc Việt bây giờ tôi biết là cũng có gì, có ông thiếu tướng hay ông trung tướng, mấy ông đại tá cũng để lên nhập ở đấy, là mấy người tôi biết. Còn thì có khá nhiều người tham gia quân đội hay tham gia chính trị. Hôm trước là cũng có nghe các bác nói là có một ông nguyên là bộ trưởng cũng không muốn đi về quê, lên đây để gì? Để xin nhập tháp. Nguyên là bộ trưởng đó, bộ đó. Đấy, cho nên hôm này thì hôm nào thì làm một bữa, tôi sẽ tiếp gì? Tiếp các cụ, không? Tiếp các cụ. Ở các Phật tử chúng ta cũng đừng có buồn nhá. Thì thôi, đây cũng là vì Phật pháp, cho nên đừng có nói tại sao thầy không tiếp mà lại toàn tiếp mấy ông tướng ông tá. Đấy, không phải là thầy thiên vị đâu, nhưng mà tiếp mấy ông ấy mà hiểu đạo á, thì rất nhiều người khác sẽ gì? Sẽ hiểu đạo được nữa. Cho nên các cụ, các Phật tử cũng hoan hỉ cho tôi. Thì tôi còn với các cụ á, thì hẹn nhau tiếp nhau vào những cái ngày gì pháp hội thế này. 3 ngày pháp hội tôi dành trọn cả 3 ngày pháp hội này cho các cụ còn gì nữa. Đúng không? Đó. Rồi 1 tháng thì ít nhất cũng có gì? Có 10 ngày tôi dành trọn gì? Thời gian của tôi cho các cụ là gì nữa? 7 ngày pháp hội Địa Tạng ở đây này. 3 ngày pháp hội Địa Tạng ở Quất Lâm này. Đó không phải là tôi dành cho các Phật tử, cho đại chúng rồi thì còn dành cho ai? Phải không? Đó. Mấy ông tướng tá đó, các cụ ấy thì lên chùa bình thường chúng ta này thì người ta vẫn còn ngại. Nhưng các cụ đừng có nghĩ là người ta không nghe pháp. Ở nhà người ta nghe, người ta tìm hiểu, người ta đọc sách. Và quan trọng nữa, người ta tu. Các vị biết không đấy, mấy cụ ở dưới Hoàng Quốc Việt trước đây chưa biết đến Phật pháp, nghỉ xong về toàn đi chơi cờ ở góc phố, ở mấy cụ chơi với nhau xong đi ăn uống, đi liên hoan với nhau. Nhưng từ khi biết Phật pháp, năm kia các cụ đi quy Tam Bảo đây hết rồi. Về bây giờ các cụ biết không? Nghe tôi nghe mấy vái kể lại thôi, tôi chưa nói chuyện trực tiếp. Nghe mấy Phật tử kể lại và ông cụ mỗi một ngày ông cụ tụng hết một bộ kinh Địa Tạng, mà trong khi đó thì một vị tướng nghỉ hưu đó, một ngày tụng một bộ Địa Tạng, tức là cả quyền thượng, quyền trung và quyền gì? Quyền hạ. Các Phật tử chúng ta đây đeo cái giải Tịnh Tông Ngọc Hội Việt Nam đầy trên ngực, nhưng chắc gì đã làm được như ông cụ ấy chưa? Chắc chưa? Chưa chắc đã gì? Đã làm được cái điều đó mà ông cụ đi chưa đeo cái giải Tịnh Tông Ngọc Hội trên gì? Trên ngực, mà mỗi một ngày gì? Ba quyền kinh Địa Tạng thượng trung hạ. Không đi chơi cờ nữa. Khuyên anh em bạn bè là gì? Cùng tu. Chúng ta thấy không? Bận đâu thì bận, một ngày hết rồi gì? Một bộ kinh, một quyển kinh Địa Tạng. Đó. Đấy, quý hóa thế đấy. Cho nên ở đây chúng ta gì? Tu tập á, thì cũng không phân biệt là phải ở trong cái địa vị nào, cái hoàn cảnh nào mới có thể tu được. Cốt là ở cái tâm. Ở đây tổ nói gì? Nếu chúng ta tin Phật, chúng ta niệm Phật, phát nguyện vãng sinh thì chắc chắn sẽ có phần gì? Phần vãng sinh. Hôm nay bài giảng thì nó còn dài, ngày mai chúng ta giảng tiếp cái bài khai thứ 7 này, thì bài này nó còn dài lắm. Mà nếu mà tôi chỉ nói và giống như bài giảng thì chúng ta đọc á, chúng ta cũng hiểu được phần nào rồi. Cho nên phải mở rộng ra những cái phần nào chúng ta chưa hiểu thì chúng ta nghe thêm, như vậy nó hơi dài một chút. Khổ lắm. Tôi thì hay nói dài, nói dai. Nếu mà không nói như thế thì nhiều người không hiểu. Mà nói như thế rồi vẫn còn nhiều người vẫn còn gì? Chả hiểu cái gì cả. Đấy, khổ thân. Hôm nay thì trước khi nghỉ thì có vài cái thông báo, chúng ta cứ phát kinh nhẹ nhàng đi. Trước khi nghỉ có vài thông báo, cái thông báo thứ nhất, ngày mai là ngày 17 tháng 11 âm lịch, chính là ngày vía của Đức Từ Phụ A Di Đà, tức là ngày gì ạ? Ngày khánh đản. Mình nói nôm na là ngày sinh nhật của gì? Của Tổ Vinh Minh Diên Thọ, đại sư là tổ thứ 6 của Tịnh Độ Tông của chúng ta. Mà đồng thời ngài chính là gì? Hóa thân của Đức Phật A Di Đà. Cho nên nó chọn ngày 17 tháng 11 âm lịch chính là ngày gì ạ? Ngày khánh đản của Đức Phật A Di Đà là như thế. Còn ngày Tây Phương Cực Lạc Thế Giới chúng ta có biết đâu, qua các bộ kinh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta giới thiệu đấy chứ, ngài đã thành Phật từ gì? Từ rất lâu rồi mà. Đó, chúng ta biết làm sao là ngày tháng năm sinh của ngài. Nhưng đây là gì? Lấy cái hóa thân của ngài, đó là ngày sinh của ngài Vinh Minh Diên Thọ, tổ thứ 6 của Tịnh Độ Tông. Và cho nên tối hôm nay chúng ta sẽ có một cái buổi lễ đặc biệt, đó là lễ dâng gì? Lễ dâng đăng, tức là lễ hoa đăng. Đem làm cái lễ hoa đăng này để cúng dường gì? Ngày thì hiện đản sinh hóa thân của gì? Của Đức Từ Phụ A Di Đà. Đấy là cái thông báo thứ nhất. Thông báo thứ hai có muốn nghe không? Khổ thân, nghe thì lại khổ đấy. Mà nghe thì lại phải móc túi đấy, chứ không phải đơn giản đâu. Hôm qua nói sơ sơ rồi. Đạo tràng chúng ta phát một cái nguyện, có thể đây là một cái đại nguyện. Một cái đại nguyện mà có thể nói là gì? Rất là lớn đối với Phật giáo Việt Nam chúng ta, không chỉ ở trong đạo tràng, trong chùa chúng ta đâu. Mà đây là gì? Một cái đại nguyện lớn, mang đánh dấu một cái gì? Một cái mốc son lịch sử của Phật giáo Việt Nam chúng ta. Chắc chắn sau này sẽ gì? Mình không cầu, nhưng mà sau này lịch sử Phật giáo Việt Nam sẽ ghi nhận. Chúng ta không mong cầu đâu, chắc chắn sẽ ghi nhận. Đó chính là gì? Tăng ni Phật tử trong đạo tràng chúng ta đã phát nguyện làm một cái việc gì? Từ xưa đến nay hiếm. Đó là phát nguyện gì? Chúng ta không có tiền, không có các đại gia, không có người hứa cúng dường từ trước, mà chúng ta phát nguyện xây một cái gì? Xây dựng một cái tôn tượng A Di Đà Phật vì hòa bình thế giới, làm cái biểu tượng cho hòa bình. của thế giới nói chung và Việt Nam chúng ta nói riêng, đất nước Việt Nam nói chung và Phật giáo Việt Nam nói riêng, Phật giáo Việt Nam nói chung và chùa Khai Nguyên chúng ta nói riêng. Từ cái chỗ gì hai bàn tay trắng, chúng ta phát nguyện làm cái điều đó. Một số các chùa khác, các hòa thượng tăng thượng tọa khác hoặc các doanh nghiệp, họ có người cúng dường và có người gì hứa cúng sẵn sàng họ mới làm. Nhưng chúng ta khi phát nguyện là khi phát nguyện đó thì các vị biết tôi thế nào không? Tôi vẫn ca cái bài ca muôn thuở là gì? Tiền khổ cháy tôi có ai hiểu cho. Đấy, kiểu nó như thế. Khi phát nguyện làm gì? Trong túi vẫn không có gì, vẫn không có tiền. Nhưng mà phát nguyện làm chúng ta thấy 3 năm trời từ cái chỗ không có một đồng nào trong túi cả. Nhưng đến hôm nay tính ra pho tượng đã hiện thành gì? Đã có hình thể rồi, đã có hình tướng thành một pho tượng rồi. Các vị cứ tính đi sơ sơ đi 3 năm. Mỗi một tháng bình quân hết khoảng 3 tỷ rưỡi đến 4 tỷ. Thôi cứ cho 3 tỷ rưỡi đi. Một năm có bao nhiêu tháng? 12 tháng, cứ cho một tháng nghỉ Tết đi. Còn 11 tháng. Đó. Bình quân mỗi một năm thì chúng ta cũng phải hết 3 đến 40 tỷ. Mà 3 năm nay rồi. Hơn 100 tỷ vào đó, từ cái chỗ thì không có một đồng nào. Chúng ta có tâm vẫn có thể làm được. Có người nói với tôi rằng á, tôi gì thầy phải đi xây một pho tượng như thế, với cái số tiền đấy thầy đi làm từ thiện, thầy đi gì, đi xây trường học, thầy đi làm cầu làm đường cho gì, cho dân nghèo còn tốt hơn rất nhiều, hoặc thầy đi xây bệnh viện còn tốt hơn rất nhiều. Nhưng các quý vị có biết không, đây chính là một trường học, không chỉ là một trường học mà gì bằng rất rất nhiều ngôi trường học. Đây chính là một bệnh viện, không chỉ là một bệnh viện mà rất rất nhiều các kia, các bệnh viện, trường học trong trường học, bệnh viện trong bệnh viện. Vì sao tôi lại nói như thế? Các vị cứ phát kinh nhẹ nhàng đi, còn 7-8 phút nữa thì chúng ta sẽ vào thời định nhất, 10 rưỡi, nay sẽ sớm hơn hôm qua. Đó, vì sao tôi lại nói trường học trong trường học? Xin thưa các quý vị, nếu như trước đây chưa có cái pho tượng này, chưa được xây dựng tôn tượng này, vẫn là ngôi chùa Khai Nguyên này, Phật tử đến chùa Khai Nguyên của chúng ta một năm cũng chỉ được khoảng gì 10.000 người mà thôi. Đây là cả một năm chỉ được khoảng 10.000 người mà thôi, hoặc nhiều hơn nữa thì gấp đôi lên cái đó, thì tôi cứ cho thì dù gì người lên người xuống cũng đến được gấp đôi là cùng. Nhưng 3 năm nay, mỗi một năm chưa làm xong, cái số lượng Phật tử đến chùa Khai Nguyên chúng ta lễ bái và học đạo, nó tăng lên gì? Gấp hàng phải hàng trăm lần, thậm chí hàng hơn trăm lần con số ấy. Và cái người gì ạ? Từ cái chỗ không tin nhân quả, không tin Phật Pháp, nay họ đã tin nhân quả, đã tin Phật Pháp, thậm chí đã gì, đã quy tam bảo là đệ tử của Đức Phật. Mỗi một năm chúng ta có 4 pháp hội lớn, tháng Giêng, tháng Tư, tháng Bảy, 5 pháp hội chứ, tháng 9 và tháng 11, có 5 pháp hội lớn. Mỗi pháp hội như vậy ít nhất cũng có gì 500-700 người, thậm chí hàng ngàn người quy tam bảo, hàng ngàn người quy tam bảo trong một pháp hội như vậy, 400-500 người, hàng ngàn người quy tam bảo một pháp hội như vậy. Các quý vị nghĩ xem, đấy là những người gì đã thực sự tìm hiểu Phật giáo, biết tới Phật Pháp và họ quy tam bảo, mà quy tam bảo trở thành một Phật tử. Những người đệ tử Phật thì thường là hướng thiện nhiều hơn là cái gì? Cái ác. Một cụ ông, một cụ bà quy tam bảo, hoặc là một người bố, người mẹ là đệ tử của Đức Phật, người ông, người bà sẽ dạy cho cả những đứa con, đứa cháu nội, đứa cháu ngoại của mình hướng thiện. Việc đó là tốt hay xấu các quý vị? Tốt hay xấu? Và cái ngôi chùa này, như vậy nó làm được cái mục đích giáo dục hướng thiện chưa? Làm được không? Làm được. Làm được cái điều đó. Một người bố, một người mẹ hướng Phật, dạy được cho gì? Con của mình hướng Phật. Sau này con lại hướng cho cháu, cháu hướng cho chắc. Như vậy là một ngôi trường, tức là một ngôi trường trong những ngôi trường, một ngôi trường của những ngôi trường là ở chỗ đấy, chứ không phải là chúng ta xây tôn tượng to lên, xây chùa to lên để ngồi để kiếm tiền. Không phải xây chùa lên để kiếm tiền, không phải xây chùa tượng to lên để mời khách về, để cho kêu gọi khách về để kiếm tiền để sinh hoạt riêng. Không có, tuyệt nhiên không có cái điều đó đối với đạo tràng chúng ta. Bệnh viện trong các bệnh viện đó là sao? Trước đây tôi không nói nữa, nói 3 năm nay thôi. Có rất nhiều những người bị bệnh khổ, điên khùng, loạn tâm, tâm lý không được cân đối, không vững vàng, cho nên sinh ra các bệnh hoang tưởng, rồi thậm chí là có rất nhiều những căn bệnh đi các bệnh viện, bác sĩ không chữa khỏi, vô phương cứu chữa, tìm đến với đạo tràng chúng ta, hướng thiện cho họ, bảo họ về nghe giảng kinh Địa Tạng, thỉnh những quyển kinh Địa Tạng về mà đọc tụng. Chúng ta biết trong 3 năm qua có gì? Có thể nói là gì? Rất rất nhiều người giải trừ được những cái gì? Cái phiền não, cái lo âu, cái bệnh tật về tâm và bệnh tật về thân từ chỗ đạo tràng của chúng ta. Có không? Có rất nhiều. Đó, tôi nói với các quý vị, có những trường hợp điên khùng lên đây chả biết cái gì nữa. Tất nhiên đây là điên gì? Điên do vấn đề tâm linh hoặc do vấn đề gì? Thần kinh nó không ổn định. Suy nghĩ gì đó mà điên họ gì? Họ bị cái mối lo ở xã hội, nó áp lực nó nặng quá. Mình gọi là gì? Bị thần kinh nó không bình thường á. Đến đây có những người đến đây lúc đầu thì ở dưới thì đây tổ bà hê đâu rồi nè, có cô đây không biết lên đây không, lên đây này, đi vào chùa này cô cái sắn quần tới bẹn này, cô gái sần sật trong chùa có biết gì đâu, xấu hổ gì đâu, không biết cái gì nữa cả. Nhưng đến thì mới chỉ có nửa tháng thôi, bảo tụng kinh Địa Tạng, không biết đọc, không biết viết, tức là ngày xưa thì không được đi học, không biết đọc, không biết viết. Bảo niệm Phật thì niệm được vài câu một cái thì lại gái sần sật rồi. Vô duyên lắm cơ. Nhưng mà tôi có mắng có đuổi vì không? Vì việc thần kinh đã không bình thường rồi người ta mới vô duyên như thế. Nếu bây giờ bảo thì bảo một người bình thường như các Phật tử chúng ta đây mà vô duyên thì đương nhiên tôi sẽ đuổi ra khỏi ngoài. Nhưng người ta đang bị thần kinh đến chữa bệnh thì mình làm sao mà đuổi họ được. Cho nên bảo là thôi trường hợp này, bảo là thôi niệm Phật. Không tụng được kinh thì niệm Phật, niệm cho to vào. Bảo niệm to vì cái lúc mà lên tụng kinh niệm Phật về hét thật to đằng sau mọi người giật mình tưởng là cái gì đó, nhưng mà xong rồi mọi người cứ hoan hỉ, ở lại vài ngày sau thấy đỡ đi, bình thường. Từ cái chỗ không biết gì cầm cái chổi quét chùa quét sân, tôi xuống tôi động viên phải chịu khó nhá, bảo vâng và thầy cứu con nhá, cứ quét đi thầy sẽ cứu đó. Cứ quét đi, cứ chịu khó đi, cứ làm đi, thầy không có một cái pháp gì hơn đâu, cứ quét chùa đi thì thầy sẽ cứu. Thế cứ thế thì bắt đầu từ hôm đó thì bữa trưa tôi đi, có hôm tôi đi dạo bước qua thì cũng thấy mọi người đi nghỉ trưa hết, bà ấy thì cầm cái chổi cứ thế quét ở trên hiên chùa, cứ quét. Tôi nghĩ tôi gật đầu là được, này thì chắc là gì, Phật Bồ Tát sẽ độ cho nhanh khỏe thôi, y rằng chỉ có được khoảng 2 tuần sau nữa tỉnh táo xin đi về. Tôi bảo thôi ở lại thêm 1-2 tuần nữa thì gì, thì về, có khỏi hẳn thì về, và cũng nghe lời. Thế là xong rồi thì khoảng 1-2 tuần sau nữa thì khoảng tháng, hơn tháng trời thì khỏi hẳn luôn. Về bây giờ làm mọi việc tuyệt đối luôn. Không biết hôm nay có mặt ở đây không? Có không? Hả? Chị gái đi, thế bà này, thế bà này bây giờ còn bình thường không hay là lại đơ đơ mất rồi? Vẫn bình thường hả? Chị gái đâu? Chị gái đâu, đứng lên xem nào. Tít đâu? Giơ tay lên xem nào. Ở đâu? Phía đằng sau à? À dưới bếp à? Nay chị gái làm bếp à? Phát tâm làm bếp à? Ờ tốt đấy. Phát tâm làm bếp là Bồ Tát đấy nhá. Chúng ta tu đây chưa chắc đã là Bồ Tát, mà người ta phát tâm xuống làm bếp là Bồ Tát đấy. Đó. Rất tốt đấy. Đó, cái trường hợp như thế. Cho nên chúng ta mới thấy rằng là Vậy xây dựng ngôi chùa, xây dựng pho tượng để cho mọi người đến quy hướng, mọi người chiêm bái, mọi người lễ lạy. Tác dụng của nó có làm cho một bệnh viện được không?
Được.
Cứu người, giúp người, giác ngộ cho người, dẫn dắt người thoát khỏi sự khổ đau trong một cái lĩnh vực nào đó, một trường hợp, một số trường hợp nhất định nào đó, thì đấy cũng gì, chức năng của nó ngoài việc giáo hóa độ sinh ra có khác gì một bệnh viện đâu các quý vị. Cho nên chúng tôi mới nói này, có người nói với tôi rằng 3 năm đó vận động thì hàng trăm tỷ, hơn trăm tỷ xây dựng có pho tượng như vậy, tốn kém như vậy, tại sao không để dành để làm từ thiện thế này khác? Từ thiện chúng ta có làm không? Có làm. Đạo tràng chúng ta vẫn làm từ thiện không bỏ, mà hướng tới sang năm, từ sang năm trở đi mỗi một năm ít nhất đạo tràng chúng ta cũng phát nguyện cố gắng xây lên 1 điểm hoặc 2 điểm trường học cho các em ở vùng cao. Đấy là bắt đầu từ sang năm. Còn năm nay thôi thì nói chuẩn bị hết rồi, cái việc nếu mà chúng ta làm xong cái pho tượng ấy thì chúng ta thì sẽ có nhiều cơ hội hơn để vận động làm từ thiện. Và khi mà chúng ta đạo tràng chúng ta mỗi ngày nó một đông mà lớn mạnh lên á, thì cái lời nói thì lời kêu gọi của các quý thầy á, chắc chắn thì nó sẽ có cái hiệu quả cao hơn, hiệu quả lớn hơn. Chứ không phải không có. Chúng ta biết là muốn gì á, muốn làm giàu thì trước tiên là phải đầu tư ra ngoài xã hội, đúng không? Phải đầu tư kinh tế thì nó mới làm, sau này mới làm giàu được chứ. Ở đây bây giờ chúng ta muốn gì? Muốn kêu gọi làm cái việc lợi ích lớn hơn cho đất nước thì đương nhiên chúng ta phải có một cái cơ sở tín ngưỡng tôn giáo, nó phải khang trang trang nghiêm để mọi người tới lễ bái chiêm ngưỡng và tu tập, thì sau đó chúng ta mới có thể làm được việc lớn hơn cho đất nước, cho Phật giáo. Tôi nghĩ cái điều đó, tôi nghĩ không biết như vậy có đúng hay không, tôi nghĩ thì là đúng theo các quý vị, có không biết nó có đúng hay không thì tùy theo gì cái cách nghĩ của mỗi người, nhưng đây là cách nghĩ của tôi cho nên tôi mới làm như vậy. Trước hết làm là để gì? Cúng dường Đức Phật. Sau nữa là để làm gì? Làm để làm cái nơi quy thú cho tín đồ Phật tử và cho những người gì có duyên với Phật, và thậm chí cho những người gì, cho những người ác, cho những người không có duyên với Phật trở thành những người hiền, người thiện và người có duyên với Phật. 3 năm nay giới trẻ đến với chùa Khai Nguyên chúng ta gì rất rất nhiều. Có thể nói ở miền Bắc này chưa một ngôi chùa nào do các sư và do giáo hội quản lý làm nên. Cái ngôi chùa mới bây giờ mà mới phát triển có khoảng độ vài năm nay á, mà được đông giới trẻ đến như thế. Đến là đến thì bằng cái tâm thành kính thực sự. Những cái ngôi chùa giáo hội đang quản lý và mới làm á, chùa Hương thì là gì? Chốn tổ của Bồ Tát Quan Âm từ xưa đến giờ thì không nói rồi. Đấy là bất khả tư nghị rồi. Hoặc là nơi Yên Tử là chốn tổ của Tam Tổ Trúc Lâm, Sơ Tổ Thiền Phái Trúc Lâm Yên Tử, Ngài Giác Hoàng Điều Ngự Trần Nhân Tông thì cũng gì bất khả tư nghị rồi. Còn những cái ngôi chùa của giáo hội quản lý, tăng ni của giáo hội quản lý và xây dựng lên thì chúng ta thấy chùa Khai Nguyên chúng ta là một cái điểm đến của giới trẻ bây giờ rất là gì, rất là lớn, có thể nói là rất là lớn, đặc biệt trong những mùa xuân hội và lễ hội hoa hồng tri ân cha mẹ dịp tháng 7 Vu Lan Báo Hiếu. Thì chúng ta thấy như vậy là có phải giáo hóa được không, có trở thành một trường học được không? Tốt, rất tốt đó. Cho nên là cái tâm nguyện ấy chắc là khoảng 3 năm nữa thì 2-3 năm nữa thì cũng sẽ thì hòm hòm cái phần bên ngoài, nhưng để cho cái sự chúng ta biết là làm tượng Phật đó, thì ngoài cái vấn đề cái vẻ ngoài ra thì phải có gì? Cái hồn bên trong, đúng không? Chúng ta thấy có một pho tượng mà cứ xây dựng lên mà mang đến, có chùa nào mang pho tượng đến để đó là xây dựng mang về một cái là để đó là lễ bái luôn không? Không. Mang về các chùa làm đến phải làm một cái lễ, mà gọi là cái lễ gì nhỉ? Lễ gì? Lễ khai quang an vị hô thần nhập tượng, đúng không? Mà trước khi làm lễ hô thần nhập tượng, các vị biết ở trong đằng sau pho tượng thường là các cụ chúng ta ngày xưa làm cái gì không? Làm cái gì? Làm cái yểm tâm, làm cái yểm tâm Phật. Đó. Tượng Phật mà mang về đặt lên như thế nó chỉ là cái hòn đất hay là cục đá thôi. Để thế tăng thêm cái lòng thành kính của tăng ni, của tín đồ Phật tử. Cho nên các cụ các tổ chúng ta ngày xưa phải làm một cái lễ gọi là yểm tâm. Yểm tâm và khai quang an vị, hay mình còn gọi là hô thần nhập tượng đó, vân vân. Hô được hay không hô được thì cái này cũng có một vài vị sư nói là làm như thế là láo. Không phải, không phải là chúng ta không hô được Phật nhập, nhưng mà đấy gọi nghi thức gọi là cầu nguyện. Chúng ta nói đúng là nghi thức cầu nguyện và cung thỉnh Phật Bồ Tát, chư Phật Bồ Tát, các vị thánh tăng, các ngài gì? Các ngài nương theo nguyện lực của các ngài để giáng lâm đàn tràng, giáng lâm về tịnh xứ, về chùa, về thiền đường vân vân đó, để chứng minh cái việc đó. Giống như bây giờ chúng ta chẳng hạn, ví dụ chúng ta mời Đức Pháp Chủ lên đây chẳng hạn, để giảng Pháp chẳng hạn. Và Đức Pháp Chủ có sức khỏe, thì ngài chúng ta có thể mời được. Mời ngài lên đây, ngài giáng lâm, ngài lên đây chứng minh cho thì gì? Quý hóa bao nhiêu. Pháp hội đàn tràng chúng ta đã mời được Đức Pháp Chủ lên tận chùa Tản Viên để chứng minh và giảng Pháp. Cái năm làm lễ đúc chuông và công nghi xá lợi Đức Phật rồi đó, đích thân Đức Pháp Chủ lên tận chùa Tản Viên. Ngày đó chưa có đường bê tông đường nhựa như bây giờ đâu nhá, còn cái đường đất mà hòa thượng lên tận trên trên chùa Tản Viên đó để khai tràng thuyết pháp ở trên đó. Đây là cái nhân viên đặc biệt của gì, đạo tràng chúng ta. Cho nên cái việc làm tôn tượng yểm tâm này, một cái tôn tượng đặc biệt, thì tôi nghĩ rằng chúng ta cũng làm một cái gì đó đặc biệt. Đó chính là gì? Thỉnh cái khối ngọc ở tận bên Canada. Vừa qua thì chúng tôi đi thỉnh, sang tận nơi thỉnh rồi. Bây giờ đang trên, hôm qua nói là đang trên tàu về Việt Nam rồi. Nhưng mà trong hai pháp hội rằm tháng 7 và pháp hội gì? Pháp hội Quan Âm vừa qua chúng ta kêu gọi công đức cúng dường tôn tượng Phật Ngọc á, theo các vị mà tiếp nhận. Vì cái này là có ban tiếp nhận, các sư cô đứng lên để các sư đứng lên tiếp nhận cái này. Thì thống tổng kết lại cho đến không tính ngày hôm qua thì mới chỉ được khoảng 7 tỷ rưỡi, 7 tỷ 6 thôi. Mà cái khối, cái số lượng ngọc, cái khối ngọc mà chúng ta thỉnh về á, nguyên tính cho tiền Việt Nam chúng ta chuyển sang bên ngoài nó hết gần 35 tỷ. Chưa có thuế. Chưa thuế, chưa gì cả các quý vị ạ. Như đấy là gì? Đích thân tôi đi thỉnh nó đã giảm được khoảng gì ạ? Khoảng khoảng 7 đến 80% rồi đó. Nếu mua ở Việt Nam trong cái khối số lượng ngọc ấy mà họ báo là 10.000 một kg á, thì chúng ta phải mất là mấy trăm tỷ. Đó là 64-65 tấn. 10.000 một kg bằng bao nhiêu tỷ? Bằng 650 tỷ đúng không? Nếu mà ở Việt Nam theo với cái gì, cái đội ngọc ở thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh nó báo với chúng ta, cái khối lượng ngọc như thế thỉnh về Việt Nam chúng ta mất 650 tỷ. Các vị bảo không? Tôi tu có gì? Tôi tu có 100 kiếp nữa cũng không có 650 tỷ các quý vị ạ. Đấy. Tôi có tu và kêu gọi để 100 kiếp nữa cũng phải 100 năm nữa không có, không thể làm được điều đó. Nhưng đích thân tôi sang bên đấy, đích thân tôi đi sang bên đó chúng ta thì một chuyến đi thôi nó giảm được gì? Giảm được bao nhiêu lần? Nhưng mà đấy, 35 tỷ, 34-35 tỷ chưa có thuế nhá. Nếu mà tính ra thuế hết gần 9 tỷ nữa, ABCD thì các tiền thuê container các thứ nữa cũng phải hết rồi, 100 triệu, 200 triệu, 200-300 triệu nữa thì phải tròn 9 tỷ nữa. Nếu về Việt Nam, về tới cảng Hải Phòng đã gần 35 tỷ rồi. Nếu mà từ đó mà chúng ta không xin chính phủ được á, miễn thuế, thì chúng ta thì chắc chắn khoảng phải đến tầm 2 năm nữa chúng ta mới gì, mới thỉnh ngọc từ Hải Phòng được về tới đây. Đó, còn nhiều món lắm. Mà cái khoản thì các vị biết đấy, vừa qua có vị hỏi rằng á, thì thầy mới vận động được có hơn 7 tỷ mà tại sao thầy lại có đủ tiền để nộp 35 tỷ sang bên kia để chuyển ngọc về? Các vị biết vì sao mà có không? Vì cái lòng gì ạ? Cái lòng mộ đạo và cái lòng tốt của các Phật tử chúng ta đó. các vị thì cho vay, cho mượn nè, cho mượn để làm cái vật sự đó, nhưng mà mượn thì phải trả, chứ đâu có phải cúng đâu, ra Tết là phải trả rồi. Muộn nhất là gì? Là trong vòng tháng riêng là phải gì? Trả đủ cái số lượng là chúng ta vay để vay gấp để gửi sang bên kia. Vì lúc đầu thầy cứ nghĩ là chuyển tiền sang, giống như Việt Nam chúng ta cứ giả cho nó 1/3 là chuyển ngọc về, đem về tới Việt Nam bắt đầu khởi công và làm dần dần, cứ trả dần theo tiến độ. Nhưng không ngờ là ông Tây ông làm việc nó rắn lắm, nó không như Việt Nam chúng ta. Thiếu một đồng không cho bốc ngọc lên container. Việt Nam của chúng ta thì cứ giả được khoảng 1/3 là có thể gì? Thương thuyết là chuyển cái đồ về nhà mình là làm được rồi. Về làm rằng vài tháng sau cứ giả dần. Đấy là Việt Nam mình tình cảm đấy như thế. Nhưng sang bên làm việc với ông Tây đó, thiếu một đồng không được. Chồng đủ tiền thì mới cho chuyển ngọc đi. Đấy, mình cứ quen làm việc như kiểu Việt Nam chúng ta rồi, cứ tình cảm. Nhưng sang bên đấy thì không chuyện tình cảm được. Cho nên hợp đồng đã ký rồi. Vì vậy mà phải gì ạ? Đi mượn nóng cái Phật tử để mà gửi sang bên đó cho đủ. Đó. 35 tỷ mới có hơn 7 tỷ, 7 tỷ rưỡi, 7 tỷ 6. Như vậy là còn phải vay bao nhiêu nhỉ? Hai mấy? Đấy, không phải ít đâu. Nhưng mà đấy mới là đủ tiền về đó rồi. Bây giờ còn tiền thì làm xưởng, chế tác ngọc, làm xưởng để chế tác pho tượng ấy. Cái xưởng cũng phải hết khoảng độ tầm 700-800 triệu đến 1 tỷ nữa. Máy, mua các loại máy để gia công. Hôm rồi mấy chú đi, chú Vịnh với mấy chú đi sang bên tận bên kia gia công, mình đã mua đã rẻ được giá nửa rồi. Mình rẻ được khoảng 60% so với mua các loại máy đó ở Việt Nam. Đi tận nơi. Thế mà các chú ấy báo về là cũng hết rồi. Khoảng độ 1.5 tỷ, 1.7 tỷ tiền máy rồi. Đấy là chưa đủ đấy nha. Đó, mà tiền máy, cái lô sau này, lô hôm nọ thì cũng mượn đủ rồi, gửi đủ rồi. Lô sau này là hết khoảng gần 1 tỷ thì mới, hôm qua mới gửi cho, hôm kia mới gửi, hôm qua thứ 6 mới gửi cho người ta được 120 triệu để đặt cọc thôi. Còn khoảng hơn 700 nữa đấy. Đấy, có máy thì mới có gia công được. Ngọc về thì còn có máy mới gia công được các quý vị, không phải đơn giản. Cho nên tôi mới nói đây là một cái gì ạ? Một cái việc làm. Hôm trước tôi ngồi với cố vấn của cụ Tổng Bí Thư, cụ đi ăn cơm, cụ nói gì? Ô thầy không có tiền mà thầy lại dám làm việc lớn như thế. Thì nói với cụ bảo không có tiền mà dám làm việc lớn thế. Tôi bảo là thưa với cụ, thôi vì đất nước, vì Phật giáo, vì cái sự xương minh của Phật giáo Việt Nam, vì muốn cống hiến một chút cái sức mọn của mình cho đất nước, cho nên thì tôi cố gắng bằng mọi khả năng của mình. Các cụ ngày xưa nói là gì, không có thì chúng ta cũng phải tạo cho nó có, làm dần. Đó, làm dần. Và cái tâm phát nguyện chân chính thì tôi nghĩ rằng thì chắc Phật Bồ Tát sẽ không bỏ. Cho nên hôm nay thì trước pháp hội này cũng phải nói với chúng ta gì, còn phải cần. Biết cần cái gì không? Cần rất nhiều cái gì ạ? Cái tấm lòng hảo tâm, cái tấm lòng gì? Vì pháp của chúng ta. Cái tấm lòng vì pháp của chúng ta, vì cái sự nghiệp hộ pháp của chúng ta, tức là các Phật tử chúng ta là sự nghiệp hộ pháp. Đấy chính là gì? Giúp hộ pháp để cho các thầy có thể hoằng pháp được. Đó chính là cái việc làm để hộ pháp. Nếu không có các Phật tử thì tôi có thể 3 đầu 6 tay cũng không làm được. 100, 1.000 năm có tái sinh đi tái sinh lại đến 100.000 lần cũng không thể thành tựu được cái đại nguyện đấy. Mà đại nguyện đấy có thành tựu thì gì? Tất cả chúng ta đều hưởng. A Di Đà Phật sẽ gì? Sẽ thấy là mười phương chư Phật sẽ thấy là chúng ta thực sự là thành tâm với gì? Với đức giáo chủ của mình là Thích Ca Mâu Ni Phật, thực sự thành tâm với gì? Với vị thầy mà chúng ta gì đang cầu về đó. Chúng ta sẵn sàng làm tất cả các công việc Phật sự khó nhọc đến đâu đi chăng nữa, miễn là đem lợi ích cho chúng sinh. Để gì? Hướng thiện cho gì? Chúng sinh biết tới A Di Đà Phật, xây dựng tôn tượng A Di Đà Phật, tức là hướng cho mọi người biết tới A Di Đà Phật, đúng không? Chúng ta xây dựng, có người nói với tại sao không xây dựng tượng Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni mà xây dựng tượng Đức Phật A Di Đà? Tôi bảo chúng tôi tu theo tịnh độ,
Chúng tôi muốn gì? Mọi người á, xả bỏ thế giới này đều được về Tây Phương Cực Lạc thế giới với Đức Phật A Di Đà. Cho nên á, tôi xây dựng tôn tượng A Di Đà Phật. Vì Thích Ca Mâu Ni Phật ngày dạy chúng sinh chúng ta thời mạt pháp là gì? Ở lại thế giới này trầm luân trong gì? Lục đạo. Có phúc thì lên trời, không phúc thì vào A Tỳ địa ngục. Cho nên A Di Thích Ca Mâu Ni Phật bảo là thời mạt pháp này trong kinh gì? Trong các kinh điển ngài dạy là gì? Nên niệm Phật để cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cho nên á, tạo tượng A Di Đà Phật trong cái thời kỳ mạt pháp này, thời buổi mạt pháp này, thời mạt pháp này chính là chúng ta làm theo gì? Lời dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, chứ không có chống lại. Có người có vị thầy bảo tại sao không làm tượng Phật Thích Ca mà đi làm tượng A Di Đà? Tượng A Di Đà là gì? Là tượng của Trung Quốc, là Phật giáo Trung Quốc chứ không phải Phật giáo Ấn Độ. Tôi bảo không. Đối với tôi á, làm tượng A Di Đà tức là làm theo lời dạy Đức Phật Thích Ca. Làm tượng A Di Đà ở tại Việt Nam tức là làm tượng gì? Làm ông Phật của Việt Nam chứ không phải ông Phật của Trung Quốc. Ông Trung Quốc có ông Phật của Trung Quốc, Việt Nam có ông Phật của Việt Nam, ông Ấn Độ có ông Phật của Ấn Độ, vân vân. Ông Thái Lan, Lào có ông Phật của ông gì Thái Lan, ông Lào. Đất nước nào có ông Phật của đất nước ấy, có cụ Phật của đất nước ấy. Cho nên cụ Phật A Di Đà được làm ở Việt Nam tức là gì? Là cụ Phật của Việt Nam chúng ta. Không phải lo cái điều đó. Thôi hôm nay thì chúng ta tạm nghỉ ở đây. Nói thế hiểu ý chưa? Tôi hiểu ý rồi, không cần phải nói nhiều. Thôi chúng ta vào thời đề nhất. Hiểu không?
Ha